Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 3 năm 2026.
Dài sao đây tôi lại ghét tôi, hành tôi cực khổ đứng đi ngồi, theo bên hầu hạ tìm chân ý, phụ phụ triền miên lại trách tôi. Trách tôi vì điểm sáng tôi thiên không thanh tịnh, đứng ngồi sao yên, số kia động loạn triền miên, làm sao thấy kẻ hợp duyên với mình.
Bạn ơi thì thôi dối lòng, thương cứ phải lãnh phần nhớ thương. 500 năm phân lối rõ đường, sống chung mà chẳng yêu thương chút nào. Thương lo tư tường đào ao, tạo thêm nhiều chuyện chuyển giao cho mình. Sống bên mến yêu
Xin mời Elise bắt đầu.
Xã em tính nói chuyện gì đây, để em coi nha, đợi em coi.
Ông xã Elise muốn nói gì?
Chào anh Bảo,
Chào
chào
Sinh.
cô An bên Mỹ,
Cô An ở
chào
đi
ông,
đâu?
bạn đạo.
Khỏe, cảm
Anh Bảo hôm nay khỏe không vậy?
ơn Sinh. Sinh khỏe không?
Dạ em vẫn khỏe.
Ok, khỏe vô học là vui rồi. Có hai vợ chồng trong một khóa là vui rồi.
Rung quá, rung quá.
Rung qua vô nghe bà xã nói chuyện mà rung gì, nói chuyện mỗi ngày mà.
Nghe em chán. Nghe nhiều quá chán.
Nghe bộ ngủ.
Rồi. Có cô hàng xóm học nữa nè. Cô hàng xóm á.
Cô An hàng xóm.
Cô hàng xóm bên Việt Nam. À, trái đất tròn ha. Đi đâu cũng gặp lại ha.
Dài. Rồi bắt đầu mình bắt đầu câu, mấy câu mấy cái bài của em nghe tuần này. Bây giờ mình bắt đầu mình nghe ha.
Câu hỏi cho. Câu hỏi từ xứ thương Texas. Thế thầy, tôi có đứa con gái tên là Lý Ken. Thường khi đi ngủ, trong giấc ngủ cứ nghe có người gọi hoài. Tiếng gọi đó, cô ta cứ nghĩ là bà con gọi, và mẹ gọi. Nhưng không phải, đã nhiều lần mong muốn trở lại được gặp thầy. Trước đó cô ta đã gặp Covid, cho hay là có một con sao. Như vậy có đúng không? Và xin thầy cho biết cách thức phải làm như thế nào.
Đúng như có con theo mấy cái đó giờ ông đã anh chị cho
Anh Bảo nghe cái anh đó nói không?
sao
Cái cô này của có đứa con đó ngủ là thấy giống như ai đó gọi, thì gọi nhiều lần thì mới lên gặp cái cô Bích đó, cô mới nói là có vong theo. Thì hỏi thầy có đúng không, kêu thầy xác nhận đó mà. Ngộ ha. Cái người đó bị cái giấc ngủ mà bị người gọi hoài đó, nó cũng lạ đó nha, cũng có người bị như vậy á. Có nghĩa là khi ngủ là không có yên nha, bị cái này bị cái kia hoài á. Bây giờ mình tiếp tục mình nghe ha.
Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ ba phẩm hòa hành dụng thứ bảy, Đức Đại Không Chí Thắng Như Lai nói về hai pháp nhân duyên, vô duyên, vô vi duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sanh danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thủ, thủ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, tử vưu vưu đi khổ não, vô minh diệt, thời hành diệt, hành diệt thời thức diệt, thức diệt thời danh sắc diệt, danh sắc diệt thời lục nhập diệt, lục nhập diệt thời xúc diệt thời phụng diệt, phụng diệt thời ái diệt, ái diệt thời phụng diệt, phụng diệt thời ngữ diệt, ngữ diệt thời sinh diệt, sinh diệt thời lão tử vô minh khổ não đều diệt. Kính nhờ thầy giải thích cho chúng con rõ ý của pháp trên.
Cho nên dạy như vậy á, học hoài, học suốt kiếp cũng như là nó có trong đó đọc cái đọc mấy giờ đọc cũng mệt, nó cơm có xanh trộn cũng quá dẹp có ba cái mà viết tùm lum thế đó, có xanh trụ quả gì rồi sinh có nhiêu đó thôi, ta nói cho mày dễ nghe không? Gì nói đâu gì lại dạy chết anh cha đủ già có làm cái gì sanh trụ hoại diệt hồi sinh đó là luật.
Ok,
Ý nói đó, ý nói là lòng vòng á, mấy người mà nói lằng nhằng á.
nhải ông thầy cũng nói lại nhải
Lại nhảy như cát nháy chủ nhà đó.
nghe không ông cũng mệt rồi.
Đọc cũng mệt nữa.
Học suốt kiếp con không biết đạo là gì.
Hay ha.
Ừ.
Bây giờ vẫn chưa thoát được mà.
Dễ sợ ha, có nhiều người ta không biết, người ta đi cái con đường nó lòng vòng tội nghiệp quá
Cho nên mình cũng may mắn á, mình hiểu
ha.
được là con đường của mình đi nó ngắn hơn. Bây giờ thầy mới nói mình đi tắt là vậy đó, mình
Ừ,
không
chứ
có đi
đâu
lòng
mà
vòng.
đợi mà nhét hết cái đống này vô đầu không cũng đủ chết rồi đó.
Mình ông thầy là ông nhờ là Nam Mô A Di Đà Phật, cái nguyên lý á, lục tâm thông đó.
Cái này có 6 chữ mà còn không vô, nói chi mà cho cái đống này vô.
Thiệt chứ không phải giỡn đâu, hiểu được cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà mình hiểu được cái nguyên lý từng chữ đó mà mình nhớ định hoài như vậy đó là cũng đã khó rồi, có những người không nhớ được. Cho nên mà cái lằng nhằng giống như là tụng kinh đó mà. Rồi bây giờ mình nghe. Nghe cái này hay hơn này ha.
Nhột nhột rút rút là nhược điểm của bộ đầu xuất phát. Rồi cái thanh điển á, thì tự nhiên mình ngồi và không có rút nữa. Và mình thấy sáng suốt. Mình thấy bất cứ hồi nào giờ mình không hiểu chuyện đó, mà tại sao mình dồn vết thương này mình hiểu chuyện đó. Đó là khi mình có thanh điển. Còn cái chạy 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 cọ cọ trên mặt là nó đương đối tướng đó, đó là cái trược điển của bộ đầu và bộ mặt. Nó đi xa thì nó mới lưu lại cái thanh. Mà sau cái chà chà chạy chạy đó rồi á, cái mặt mình thích xem, rồi kiến thấy cái mặt mình tư, mình thấy rõ rằng cái nhãn quan mình tư duy là gì, con mắt thấy sao và tâm thức thấy thấy rồi. Cho nên cái lúc rằng rằng vậy là trước điểm của bộ đầu được thoát ra, cái đó phi lắm. Nó ra từ cái trượt rồi nó mới lưu lại cái thanh. Đó. Khi mà đạt cái thanh rồi á, thì mình thấy như là mình thích nghe về triết lý. Và mình có những cái triết lý rất vững để trong tìm ra sự sống trong lễ sống của chính mình. Thì thanh rồi đó, thanh là nó sáng suốt. Nó đi từ chỗ thanh.
Nói về điển, xin thầy cho biết khi nào bạn đạo biết mình có điển?
Điển là khi nó rút từ bộ đầu. Khi mà chúng ta tưởng về đạo, chúng ta niệm Phật thì thấy nó rút lên bộ đầu. Và chúng ta nhắm con mắt ban đầu, thấy đen, thấy nó chặt hẹp. Nhưng mà càng ngày càng nhắm mắt càng thấy rộng, mà nhắm mắt càng thấy rộng thì càng thấy một điểm sáng ngay trung ương giữa chân mày xuất phát ra. Thì phạm vi và tư tưởng triết lý chúng ta càng ngày càng lớn rộng, nó rút lên thì mới thay đổi những cái văn ngôn trong tâm thức chúng ta. Lúc nói chuyện đâu đó nó gọn ghẽ, không có bị kéo dài, không đi đến đâu.
Kính thưa thầy, khi tập lại 50 cái đỉnh đầu để nhẹ xuống mặt đất, một thời gian sau đỉnh đầu bị nhức, như vậy là sao?
Không có nhức đầu được, nhức đầu là chết rồi. Nó phát triển theo cái cấu trúc của cõi đạo và nó trở về tự nhiên. Khi người lại, tại sao phải lại quỳ lễ đó? Môn thể thao rất tốt, mà khai thông kinh mạch và ra dẹp tự ái, rồi nói về thiên liêng, một lại báo hiếu cho cha, một lại báo hiếu cho mẹ. Tâm đức có, hạnh đức có, người chịu lại lúc nào cũng là sẽ sống trong cách đa hòa cởi mở, chứ không có chuyện hỗn ẩu và phá hoại lên chính mình.
Anh Bảo, định hai cái định nghĩa
à, điển, thanh điển. Bây giờ đó mình, giờ mình tưởng rút rút là thanh điển không? Ở đây giờ mình chỉ biết có một loại điển rút à, mà rút rút là thanh điển, rút hai chút rần rần trên bộ đầu là thanh điển. Bây giờ mình mới khám phá ra là không phải là thanh điển mà là trược điển, nó rút lên, nó được giải ra, nó chạy rần rần lên, rồi khi mà nó giải ra hết thì nó mới lưu lại cái thanh. Cái thanh thì nó nhẹ, nó không có ồ ạt như vậy, không có rần rần như vậy. Mà đó giờ mình cứ hiểu lầm á, mình tưởng điển chạy mạnh lắm, ai về điển trượt. Hỏi là sao? Nó ăn nhiều mà ăn đồ nặng nữa thì nó rút dữ nữa. Dễ sợ không? Không có học Eli, không nghiên cứu ra thì đâu có biết. Đâu có biết điển nào rút điển nào đâu. Còn cái điển thanh mà nó rút nhẹ đó là sáng suốt, thích nghe triết lý, thích học triết lý, mà nói đâu đó nó đàng hoàng. Còn mà nói kéo dài á là không có đúng, không có tập trung, kéo dài ra là không có đúng. Rồi gì nữa? Rồi nứt bộ đầu, nó nhiều người mở mở bộ đầu, cái đầu nó bị nứt ra, nó nứt là chở đi nhà thương rồi chứ đâu có ngồi ngồi đó mà hỏi. Rồi nên nứt bộ đầu, tét bộ óc là chở đi nhà thương.
Thật sự mình thật sự mà nói á, cái câu này người ta nói là nhức đầu, là tại vì người ta chúi cái đầu xuống hoài đó, nó nhức đầu. Nhưng mà ông thầy ông không có nghe, ông nói là ông tưởng là nứt đầu, nhưng mà thật sự nứt đầu không phải là như vậy. Nó bằng điển quang.
Đúng rồi, chứ đâu phải nó mở nổ bộ đầu là nứt cái đầu ra đâu. Nứt là phải chở đi nhà thương.
Vậy mà có người nói là con bây giờ là con khai mở hết rồi, cái đầu con có cái lỗ hủng rồi.
À, vậy là chở đi nhà thương đi, để đừng có để tốt.
Cho nên khi mà mình có cái điển thanh nó không có đơn giản đâu, là có ánh sáng liền.
Có điển thanh là nó không còn trượt nữa, nó giải hết trượt rồi nó mới có thanh. Còn cái này mới lưu lại chút chút, mà chút nữa nó cũng tiêu hết trơn rồi, đâu còn nữa đâu. Giải hết trược rồi mới đi tới thanh, mà thanh đó lúc đó là nó phát sáng rồi, thành ra cái mình bị nhầm lẫn trong cái thanh trược. Không biết thanh điển là gì mà không biết khi nào có thanh điển, khi nào có trược điển. Mình thấy cái trược ra mình lưu lại chút thanh trên đỉnh đầu nhưng mà nó không có bao nhiêu hết trơn á, rồi lát nữa là mình xài bậy nó hút xuống cái là tiêu hết rồi.
Cho nên nó nhiều người nói thầy ơi con của con nó đi học nó không muốn học rồi, tại vì nó muốn ở nhà nó học cả càn khôn vũ trụ, cho nên bây giờ nó ra ngoài nó học trượt nhiều quá, nó ở nhà nó học nó thanh hơn đó. Rồi có người nói con đi làm mà giờ con tiếp xúc với trượt nhiều quá làm sao, giờ đó con đi làm thẩm mỹ đó con tiếp xúc trượt nhiều quá rồi bây giờ làm sao. Rồi nói là con niệm Phật con đạt rồi, con đi ra sao con nặng ngực rồi, tại vì bên kia nó trượt quá. Cứ nghĩ mình thanh không à.
Bởi vậy tại cái đó lầm tưởng nhiều thôi, gì tại mình không hiểu á, thành ra mình hiểu hiểu sai á, thành ra mình tự rốt cuộc mình gạt mình cho mình có một cái thanh điển, một cái gì đó mà thực ra mình không có.
Cho nên nói là niệm Phật nó mở đại trí, con cũng mở đại trí luôn.
Hả, thì thầy nói đơn giản quá.
Nói con niệm Phật á thầy, con có Môn Ni Châu mà sao con chưa có thánh thai. Khổ vậy đó. Tới bây giờ luôn á, chứ không phải là giỡn mặt ngày xưa là mà nói mấy chục năm sau cũng không có khác nhau nhiều đâu. Giống nhau hết à.
Mấy chục năm không có nghiên cứu không có học đạo thì cũng vậy thôi, chứ đâu có tiến bước nào đâu, cái đó đương nhiên.
Cái trược điển đó là nó lúc nào nó cũng phải thoát ra khỏi bồ đầu, là tại vì mình niệm Phật và cái pháp luân thường chuyển. Rồi cái soi hồn của mình nữa, mấy cái pháp này nó rất là quan trọng, cho nên khi mình niệm Phật cũng là sự tập trung, pháp luân thường chuyển mình cũng vận hành cả cái cơ tạng. Niệm Phật là cho cả cơ tạng, còn niệm và pháp luân thường chuyển và soi hồn là cho những cái phần đầu và phần ngũ tạng. Nó tất cả những cái pháp này nó làm cho mình vận chuyển nhiều, cho nên những cái phần giải đó chỉ là một cái bước tiến trong cái con đường hành hương mà thôi, chứ không phải là mình đạt cái điều gì hết. Cái đó cũng là hay hơn, thầy nóng nói quý đó là hay hơn trước đó mình chưa biết chưa
Nhưng
làm,
cái đó đâu có thấy gì.
chứ không phải cái đó là định nghĩa là à, tôi đã đạt đạo hay gì, không có đâu. Không phải những cái đó là đã đạt cái gì hết, chỉ là một phần rút đó thôi. Và thầy nói cái thanh điển khi mà có rồi đó là cái người đó nó có ánh sáng liền, chân mày nó xuất ra ánh sáng liền, thì những người đó là phần thanh nó nhiều, tại vì người ta là phần thanh. Giống như ông thầy đó là ta chỉ có thầy nói một giọt thanh điển đó là giúp biết bao nhiêu tỷ cũng không đổi, là như vậy đó. Còn mình đâu có đâu, mình nhìn thấy mình rõ ràng mà,
Vậy mà mình đi quảng cáo tùm lum mình nó nhiều ấn chứng lắm.
cho nên những cái đó mình không hiểu á. Những cái gì mà ông Phật ông nói là để khuyến tu thì mình phải hiểu, mình phải theo dõi, mình coi ông nói cái gì. Những cái mà lòng thòng ở phía sau không ai đi hết á. Nhưng mà những cái mà tưởng là mình đạt thì nó ra là tập trung. Nó tặc kẹt chỗ đó đó. Cho nên đâm ra mình không hiểu. Khi mà mình thấy một cái điểm sáng từ trung tim chân mày phóng ra đó, thì lúc đó mình mới thấy cái ánh sáng nó là như thế nào và cái phạm vi nó lớn rộng như thế nào. Chứ mình cũng nói à, con niệm Phật cũng thấy đen rồi sau đó sáng rộng được, nói mà gì thầy mà không có đúng, không có đúng, nó không có thực tế. Tại cái điêu luyện của có cái bản thể này nó rất là kỳ công chứ không phải là đơn giản. Cho nên những cái nhột nhột rút rút mà rần rần đó là chắc chắn là nó có kết quả của vấn đề ăn uống của mình. Con á thầy, thầy nói nó ăn nhiều nó không tiêu mà nó về không, giống ông Tám vậy không đó. Cái phần tiêu hóa của mình nó cũng quan trọng lắm, nếu mà mình không tiêu hóa dễ dàng đó thì những cái bệnh nó ách tắc ở trong cái bản thể, ăn càng nặng á thì nó cái sự ách tắc nó nhiều nhiều hơn, nó
Ách
bắt
tắc
buộc
là gì?
ách tắc là nó làm cho mình bị giống như là ách tắc, như tấn công vô cái bản thể của mình, tấn công vô bản thể mình làm cho mình bị kẹt hết chỗ này chỗ kia, nhất là những cái máu á. Nó làm cho mình gân cốt rồi cộng thêm ngũ tạng của mình nó cũng phá dữ lắm. Nhiều lắm nha, những cái năm 1990 91 thầy nói nhiều lắm trong cái khóa đại hội đó, rất là hay mà nó dài quá em không có cắt, khi nào mình thấy được thì em mới cắt. Bây giờ mình tiếp tục mình nghe ha.
Câu hỏi thế là thế nào hành giả tự chứng nghiệp là mình đã đạt được tâm không?
Hành giả phải buông bỏ tất cả những sự nào thử thách xảy tới với mình, oan ức, chửi mắng mình mà càng vui chấp nhận. mình thấy rõ tâm tâm thì mình không có mấy lần mình thấy định của đối phương, mà mình thấy ơn của đối phương lên từ chúng ta. Khi không là tôi chửi chúng ta, tại sao tôi chỉ tỉ ức người ta không chửi chửi ta? Cái ơn phước rất lớn đến chúng ta, ta có cơ hội nhận. Và sử dụng tác nhiên, tha thứ và chủ yếu.
À, tâm không. Bảo nói nha.
Tâm không. Nói đi.
À, khi nào đạt được tâm không?
Khi nào đạt được tâm không? Buông bỏ hết chưa mà tâm không?
Con còn ăn chưa hết, ăn chưa có tiêu, nó về về không rồi. Cái tâm
Buông bỏ.
con không có vui, ý con không có nhớ, không có ghét ai hết. Nhưng mà con còn ăn đống thứ trong đây, chưa có tiêu. Mà con quên. Phải buông bỏ, dứt khoát buông bỏ. Thì lúc đó mình mới thấy mình không có cái gì á. Mình không có bám víu cái vật chất. Mình không có bám víu bất cứ một sự đời. Thì lúc đó mới gọi là tâm không. Còn mình còn đủ thứ hết, gánh nhiều quá, gánh nhiều gánh quá. Gánh tùm lum, bụng thì một đống thứ thì làm sao mà mình về không được. Cho nên những cái điều này đó, mình không có nghe kỹ đó, thì mình sẽ tưởng nhiều lắm, mình tưởng tượng mình về không, mà tại tôi không có vui, không có buồn, không có ghét ai đâu. Đụng chuyện nè, thấy nói hay nói rõ ràng, đụng đụng chuyện mình là ta chửi mình, là mình mà không có nhúc nhích á, thì lúc đó gọi là tâm không ha. Giờ tiếp tục nha.
Không phải lô tô mà kêu bằng thầy mua đó, thầy con mua cho bà cái tivi, bà đem nó bán cái tivi, bà hốt một 13 lá bùa, 13 lá bùa về cái đè con bà chị, mà con nhỏ nói tôi biểu má đừng có đem ma về để đè tôi, ba cái lá bùa đó nó đè tôi, bây giờ cái mình tôi nó cứng hết trơn rồi, con lỡ con gờ nó thiệt thầy, cái mình nó mềm như vậy không, mà sao gờ nó giống như cái bàn vậy, cái mình nó cứng gắt cho vậy, cái con không biết làm sao. Thầy bói nói cái tay của chị có cái chữ thập, đó là chữ thật á, cái con mới bắt chước thằng vẽ chữ thập, nó vẽ vẽ chữ thật, vẽ một hồi nó mềm nữa, mà vẽ một hồi cái mấy con ma đó nó chung ra cái ngón chân, chung ra mấy ngón chân, cái con thấy vậy con mới lấy kêu chị con lấy bùa ra, phải lấy một chén bùa 13 lá, cái con sốt chú pháp chúng nói nhà chị có thờ Phật mà nhiều, có nhiều cái ma nó ở trong cái hình Phật đó, chị lấy lửa chị đốt cái con mới lấy lửa con đốt mấy cái lá bùa đó, mà cái tay con cầm cái lá bùa như vậy, cái ngọn lan như vậy nè, mà cái tay con không giật, con cố tình đẩy cái vô cái lá bùa vô cái ngọn đèn, cái tay con giật nha, mà trong lúc con đốt con hết 13 cái lá bùa đó, mà con nhỏ hết bệnh, mà con nhỏ đó nó bệnh mà kêu bà nó nói bậy bạ điên khùng á, mà con đốt 13 lá bùa hết bệnh đó, mà cái 13 lá bùa đó, mà cái tivi đi cho bả tivi rồi cho con nó coi đó, bả bán vậy lấy mấy là
con hiểu không?
Đi bị tỉnh
Tà khí là thịt tôi, cái sợ nhất là lửa, con ma sợ lửa,
con đốt hết,
con ma sợ lửa à, đốt là nó phải đi,
con nghe
sợ lửa, mà con nhờ tu thiền cái tay con nó mới mạnh,
mà cũng
mà con
không
để
có
vô
mạnh
là
bằng, không
cái
mạnh
điện
bằng.
nó vô sao nó mạnh mạnh, nó rút tụi nó đi, nó sợ con ba nó phải sợ,
Nhưng mà nó giật lắm thầy, cái ngọn đèn này mà nó chưa giật thì nó
giật
giật là
nó sợ, nó sợ lửa mà con đưa vô là nó phải chạy
chạy, mà con cũng gắng cố gắng
nhưng mà con nhỏ nó dơ, ruột nó dơ, bây giờ tao sẽ về tao tập tao dạy mọi người rồi xúc cái ruột nó là không có thầy bùa nào mà thổi tới được hết. Vì cái ruột con người là nó đưa cái energy lên cái điển, mà cái ruột nó dơ thì nó ra từ ở tai con mắt đều là dơ, cái bùa nó thổi nó mới có chỗ ngựa, mà trong cơ tạng mình rút nó ra không còn
dễ uống thuốc sổ
sổ, mà phải có cái cách trị cho cái ruột nó thanh lại sạch rồi. Không không mà
cách trị ra sao?
Không được, cũng như con xác con người như nghĩa địa như cái mạ à, con ăn mà dơ nó kẹt ở trong đó ngồi vậy nó xì ô thối, con ma nó mới ngửi bóng thối ôi thối là thôi con
mới điều khiển được. Còn mình xúc cho nó ra, nó sạch, thuộc về thanh quan. Thanh thiên bạch nhật là nọc tốt. Là nguyên lý của khoa học huyền bí đi tới đó. Rồi bây giờ được kỳ này cũng về tôi ra làm cái chương trình để giúp cho mọi người đừng có đặt vô mê tín và thắt luôn thầy bùa cho nó làm sao, làm cho đứng đắn không có làm gì được.
Con mà sao con tu vô vi mà con bị thổi á, con bị con nhỏ nó ngồi chút nó hút thuốc á, nó phà khói ra ra mà con nó mở bóp ra con lấy tiền nha. Nhưng mà ở trong cái đầu con biết nó lấy tiền nhưng cái miệng không nói được.
Cái đó tao giận rồi, dậy lâu rồi. Cái miếng chanh bỏ miệng nhai là nó không có làm gì được. Nó không làm. Về Việt Nam là cái đó nhiều lắm. Luôn luôn bật một lát chanh bỏ trong miệng. Nhai luôn vỏ. Thấy cái đầu mệt nhai là giải liền tức khắc.
Tại vì con giận ông tài xế đó, nhét người ta vô đông quá nó mới nộp tiền. Nên đó con lúc đó con giận con không có niệm Phật, con nghĩ là tại không niệm Phật cho nên nó mới thổi được.
Cho nên đi mấy cái chỗ đó là phải đem chanh theo.
Mà niệm Phật nếu như mà mình niệm Phật nó cũng không có làm được đó.
Cũng không, không làm được. Niệm Phật mà có hiệu lực quân bình là không có làm được. Mình biết nó chỉ có chạy thôi.
Tôi là người ở Việt Nam thầy bùa hại nhiều nhất nhưng mà tôi chưa chết, còn ở đây. nó hâm trước mặt. Tôi sẽ cho anh tiêu, và nếu anh không tiêu thì gia đình anh tiêu. Nhưng mà rốt cuộc tới bây giờ tôi ngồi đây, tôi không có thích cái đó. Bởi vì tôi biết cái đó nó ở từng cái bí hoa sông, từng số thấp. Hai người là từng số thấp. Tha thứ và thương yêu xây dựng là từng số cao. Từ bi là sức mạnh. Thì cái đó là nghĩa lý gì? Cho nên mọi người, tôi kêu gọi mọi người phải biết cái tha thứ và thương yêu, phải tu, phải buông bỏ những cái sự mê chấp, nó mới tới thanh nhẹ. Thì ma quỷ nó không có đau đầu, nó mới tới hại mình được.
Đó, một trong những ấn chứng này nha. Rồi anh Bảo nói đi rồi em sẽ nói sau.
Bùa thầy dẫn nó phải như bên viết là bên Việt Nam đi đâu vẫn cũng thủ miếng chanh, một lát chanh có vỏ. Ta thấy mà cái đầu nặng nặng là bỏ miếng chanh vô nhai nhai vỏ luôn là nó giải được. Nhưng may nó hai bên Việt Nam mà hay thôi bùa lắm.
Cái mà ở đâu á, sống ở cưa đâu trên thế giới mà nó không nói riêng Việt Nam, hãy có người Việt nhiều là cái chỗ đó rất rất là có chuyện. Không ít cũng nhiều cũng có chuyện. Ngay cả bên xứ ngoài cũng có, chứ mà không nói là trong trong xứ không nha. Nước xứ ngoài cũng có.
Nó cũng biết xài bùa đó chứ ngoài không biết đâu.
Ừ, nước khác nó cũng xài chứ không phải chỉ Việt Nam không nha. Có nước khác, nhất là châu Á với lại người đen cũng có. Nguy hiểm lắm. Nhưng mà ở đây nói về cái gì? Cái này đó, thứ nhất là mình phân tích cái gì? Phân tích cái người bạn đạo. Khi mà nói dám tiếp xúc với ma quỷ, đụng tới mấy cái vấn đề này là không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có ông thầy mà thôi. Mình làm như vậy đó, thật sự chỉ nói chỉ giúp được người ta đó. Sau này ông thầy phải giải cho chị, mà bây giờ không biết sao nha. Chị này bị đó. Cho nên năm ra sau này nói chuyện toàn là nói thơ không. Mà gì con thầy ơi, con rất thương thầy, con để trong lòng đó, thầy nói lòng thúi quắc đó. Là như vậy đó. Đó có nghĩa là đi làm những cái chuyện mà mình chưa có khả năng.
Sao này dạ?
Bị luôn. Bị nhập vô chùa giảng đạo bị dính luôn. Nhìn thấy cái này là gan rồi đó. Gan lắm đó. Cho nên không, những cái này mình không phải là cái để mình đùa giỡn hay là mình dám giúp người ta. Cái này không phải là chuyện của mình. Trời ơi, cái khối này nó mạnh lắm á. Mình đâu có phải giỡn đâu.
Tưởng mình đạt được rồi hả?
Thì cái chị này đó, chị nói chị đạt rồi mà. Chị nói tu là phải giàu. Tu là phải giàu. Tu nghèo không tu. Là biết rồi đó.
Tu tiền.
Biết rồi đó.
Giờ biết ba đi tu tiền rồi.
Cho nên thầy mới nói là tu tiền đó.
Không phải tu điển mà tu tiền.
Cho nên đâm ra đó, có những cái trong cái khả năng của mình là chỉ có giúp mình. Bất cứ một điều gì mình làm trong cái pháp của mình là chỉ có giúp mình thôi, chứ không có giúp ai được hết.
Anh còn chưa xong nữa, đi giúp ai?
Giúp mình không xong mà lo giúp cho người ta.
Thì nó nhập luôn.
Đó, mình học cũng vậy, mình học cho mình, chứ không phải học cho người khác. Học là cho mình, để mình hiểu. Chứ còn mình nghĩ mình học cho người ta là không phải chuyện của mình đâu. Mình học cũng có tới là tại vì cái gì mình cũng không biết hết. Cho nên học là học cho mình. để mình hiểu cho mình. Đó là lục căn lục trần, mình phải có cái sự điêu luyện để cho mình học và cái sự kiên nhẫn. Cái kiên nhẫn học thì không thấy, mà thấy vô là muốn là đi cứu độ chúng sanh, là thấy không? Vô mấy cái này là đụng mấy cái chuyện tà khí làm sao mà dám vô. Mà thầy còn nói là niệm Phật quân bình có hiệu lực thì mới mấy bên kia nó mới chạy.
Còn mình niệm Phật chưa có đạt tới quân bình làm sao được.
Để nó nhào vô đó.
Tại vì nhiều người ta tưởng cái niệm Phật này là cái gì cũng làm được hết trơn, nhưng mà quên mất đi cái trình độ niệm Phật mình tới đâu. Cái niệm Phật thì nó vi diệu thiệt, nhưng mà phải đạt tới đích là mình phải hành cho đến kết quả rồi á, lúc đó cái niệm Phật mình nó mới có hiệu quả. Còn bây giờ mình mới vô, mình niệm Phật chưa xong nữa, mình nói mình niệm Phật là giải được cái này giải cái kia là nó không có đúng, tùy theo cái trình độ của mình, chứ không phải là cái niệm Phật. Niệm Phật là một chuyện để mình luyện, nhưng mà mình có đạt kết quả gì chưa, mình có tập trung luồng điển mình chưa, mình có quân bình luồng điển mình chưa, chứ không phải mình niệm Phật là mình giải được hết, mình làm cái gì cũng làm được hết, ăn cái gì vô mình niệm là mình độ hết, không phải vậy.
Cho nên cái niệm Phật là cái điều luyện dạy công, chứ không phải nói à tôi ngồi đó tôi được 1 tiếng 2 tiếng hay gì, không có làm nổi đâu. Cho nên cái điều luyện cần cái sự bắt đầu và cần có sự kiên nhẫn, chứ còn không có bắt đầu á, là vô là chỉ 1 tiếng nửa tiếng rồi không là hay lắm, nhiều lắm mà đạt rồi, đạt tôi đạt đường thường niệm rồi, tôi là có ánh chấn có Môn Ni Châu rồi, đi đâu cũng chúng cũng biết hết, cái gì cũng hiểu hết.
Chứ bây giờ ở nhà không có niệm Phật, không có luyện mỗi ngày, mà đi vô khóa niệm Phật thì người ta cho mỗi khóa là 1 tiếng đồng hồ, làm cái gì, trong đó. Bây giờ mình ở nhà mình không có luyện niệm Phật bao giờ, mình vô bây giờ thử hỏi mình vô một chỗ mà người ta mở cái khóa niệm Phật mà bắt ngồi đó 1 tiếng đồng hồ niệm Phật, mình làm cái gì?
Đó, cho nên đâm ra đó mình làm cái gì mình cũng phải hiểu, mình làm cái gì cũng quan trọng là cho mình. Cái pháp này nó chỉ giúp cho mình thôi à. Cái mà tiếp theo, cái bước tiếp theo á, là phải đạt tới cái thanh điển như Đức Thầy thì mới gọi là cứu độ chúng sanh. Nhiều khi mình không hiểu hết á, cái mình nói tôi muốn đi cứu độ chúng sanh, tôi muốn đi giúp người này, muốn giúp người kia, mà mình không xong. Đó, muốn giúp cái cô đó, cô đó hết bệnh, làm sao mà hết được? Còn đó cái tay cũng có cái chữ Phật rồi đó chứ.
Các chữ thập nữa hả?
À, có chữ thập là chữ Phật, có đã không?
Thấy con ma nó chạy ra ngón chân nó hay quá
Có một bạn đạo khác cũng vậy đó, cũng nói con trên bàn tay con có hoa sen rồi.
ha.
Toàn là cái chuyện máy tính không à,
Siêu không à.
toàn là thứ dữ không à. Cái quan trọng là luyện cho mình bất cứ điều gì trong cái pháp của mình, soi hồn, pháp luân, thiền định, niệm Phật đều cho mình, cả cái pháp phụ cũng cho mình. Điều luyện cái bản thể này không có đơn giản đâu, cả một cuộc hành hương dài cả bao nhiêu kiếp á, chứ đâu có giỡn. Thầy nói không, có người thu mấy ngàn kiếp mà con không dám xưng nữa, mới đưa tay ra nói con là Phật, dám giúp người ta hết bệnh, chỉ bị ông thầy giúp cho đó, tại bệnh rồi mà giúp cũng đâu có xong.
Giúp người ta hết bệnh mà mình bệnh mình rước hết.
Sau đó là đâu có xong đâu, cho nên đâm ra nó không có nên. Cái gì cũng vậy, mình là trước hết, mình làm cái gì cũng cho mình, nhớ như vậy là đủ rồi. Chứ đừng có nghĩ là tôi làm để tôi cứu độ chúng sanh, tôi làm để tôi được cái này, tôi làm được cái kia, không bao giờ làm được đâu. Là tại vì mình chưa có buông bỏ, hồi nãy thầy có nói mà, buông bỏ vật chất là nói về cái xác, phần hồn của mình cũng phải buông bỏ, buông bỏ tất cả những cái sự thử thách, buông bỏ tất cả những cái gì mà người ta đến với mình, người ta đánh mình, người ta tấn công mình bằng mọi hình thức, cái đó mới đi tới cái dứt khoát buông bỏ là đã hết giải nghiệp rồi, giải nghiệp hết rồi. Còn mình chưa có đâu, mình là đời đạo song tu, mình mới cái bước đầu thôi, mà thầy nói nó mới vô mới muốn làm cha làm mẹ rồi, đó là vậy đó. Là vô là muốn con là Phật, có thấy không? Vô là con là Phật liền á, cứu độ được chúng sanh rồi đó. Ừ, cho nên thầy nói hại người là tầng số thấp, mà tha thứ và thương yêu là tầng số cao. À, và nhớ để ý cái gì, phân tích điểm thứ hai, Đức Thầy ở điểm này là đang ở tầng số nào. À, mình nhìn mình biết liền, thầy em bảo là anh thầy đang ở đâu.
Cái nào nó không đúng nào
Hồi nãy trong cái khóa đại hội Hải Vân Anh Hương á.
bây giờ ngày thường chắc là trung thiên à.
Tại sao? Thứ nhất là rất là dễ gần gũi, có phải không? Nói chuyện rất là gần gũi, rất là dễ gần. Nếu mà cái luồng điển từ không không đại định á, em chắc luôn mấy người ngồi không nổi đâu, ngồi xung quanh không nổi đâu, cái điển nó mạnh lắm và rất là nghiêm nghị, không có nói bậy bạ gì được đâu. Và cái người kế bên á không có nào cách nào mà nói được á, chắc luôn, tại lúc đó nghiêm nghị lắm. Thư hỏi mình nhìn thấy một người nghiêm nghị đâu có dám nói bậy. Không dám. Tại vì cái điển nó mạnh quá đi thì cái người kia cái tà khí nó nhiều nó không bao giờ nó dám mở miệng á. Tại nó mở miệng là bị dập liền. Còn cái này ông còn hòa nhã thấy không? Ông còn dạy tha thứ và thương yêu, phải buông bỏ mọi sự mê chấp. Đó, những cái điều đó đó là mình thấy cái luồng điển của Đức Thầy hạ xuống. Từ bắt đầu năm 1987 trở đi là ông ta thấy là cái luồng điển từ trung thiên là rất là nhiều. Nhiều nhiều lắm mà ông thầy nhắc trung thiên thế giới rất là nhiều. Ông nhắc về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ rất là nhiều tới năm 91 luôn nha. Và những năm 90, 91 mình thấy rõ ràng có khi thầy quên. Thầy quên. Chữ nghĩa thầy cũng quên nữa. Thầy đang nói cái thầy dấp 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 hoài luôn. Đó mình thấy rõ ràng. Cho nên em nói cái luồng điển không không đại định nó khi mà cuối năm 85 xuất ra rồi, chỉ có năm 86 là xuống một phần trong cái thuyết giảng ở cái chỗ cái khóa năm 86 thôi, là lúc đó là mạnh nhất cái lúc thuyết giảng, và sau đó rồi là không muốn về nữa đâu. Không muốn về nữa. Cho đến năm đấy là năm 1987 trở đi bạn đạo tổ chức ở tại cái chỗ casino đó, từ đó trở đi mới xuất hiện casino. Thầy bắt đầu nói tới 36 ngôi sao xin 36 ngôi sao thiên cương và nói về casino rất là nhiều. Trước đó không bao giờ nói. Mình thấy rõ ràng cái luồng điển nó khác liền. Nhớ là cái luồng điển không không đại định rất là cao và không có đả động gì thế gian hết. Khi mà thuyết giảng rồi không có nói nhiều về vấn đề giống như là tà ma quỷ quái rồi, chỉ nói thiên ma. Cái đó có nói. Đại định có nói. Đại định giới có nói, thanh tịnh có nói. Đó, những cái điều đó mình nghe mình đi liền. Làm biết cái thằng số Đức Thầy khi mà gần gũi mà nói chuyện vui vẻ hòa đồng là cái luồng điển nó hạ xuống rồi. Cái phần trên kia không có xuống nữa đâu. Chỉ có chút xíu ở năm 86, cuối năm 85, tới năm 86 là hết. 87 trở đi là bắt đầu, ông đang giảng rất là nghiêm nghị ở đại hội năm 87 là ông nhắc tới casino liền. Mình thấy mình biết rõ ràng. Cho nên những cái đó là những điều mình để học. Để mình học để làm gì? Để mình biết được cái phân tích cái luồng điển của Đức Thầy. Như vậy đó, cái sự chính xác của Đức Thầy nó ở chỗ nào là nó chính xác nhất và nó cao nhất. Còn khi mà nó xuống đó, thì nó khác khác chút xíu.
Mà
Bây giờ...
thiệt ra mình đó giờ đâu có để ý cái này, từ khi mà Eli nói ra lúc đó mới để ý, chứ hồi xưa giờ tưởng là ông Phật thôi. Hồi đó giờ ông Phật là ông vẫn là ông Phật thôi, mà ông Phật từ từ ông già ông yếu vậy thôi. Chứ mình không có nghĩ là cái nhiều cái luồng điển khác nhau ở trong đó, phải không? Là lúc mà cái phần hồn nó đi luôn á, mình cũng không biết, mình tưởng là hồn nó vẫn còn ở trong đó. Nhưng mà thiệt ra cái hồn đã đi lên trên rồi. Ở dưới này thầy nói là chỉ để lại cái vía với lục căn một trần thôi. Cho nên hồi đó có một lần thầy nói là sau này lục căn một trần trả lời cho các bạn cũng được.
có một năm 80 có nói
Mình
ở
không
mình
hiểu, mình không hiểu tại sao thầy nói vậy trước á. Nhưng mà thiệt ra cái chuyện đó nó xảy ra, nhưng mà thầy đâu có nói à bây giờ hồn về hồng đi luôn rồi không có về nữa, giờ chỉ còn vía với lục căn trần. Không có thấy nhắc cái đoạn đó, thành ra mình cứ theo luôn.
tại vì mình nghĩ cái xác mà không có hồn là không có đúng, nhưng mà thầy nói khi cái bản thể đó nó có điển, phải nói là có điển là có nên nó hoạt động được tất cả những cái điều bên trong. Ổng chỉ cần ngồi ở điểm tâm, có nghĩa là lúc đó là cái điểm tâm của ổng là nó chỉ chiếu xuống thôi, nó không cần vô cái xác. Cái điểm tâm nó chiếu xuống bản thể, khi bản thể nó còn trẻ còn mạnh thì cái điểm tâm cái phần trên cao, ví dụ như phần không không hay là phần trung thiên thế giới, hai cái phần đó, cái phần nào chiếu nhiều nhất thì cái bản thể nó hoạt động nhiều nhất và cái bản thể nó cho nhiều cái triết lý nhất. Thì mình thấy rõ ràng khi mà cái luồng điển mà nó thấp xuống á, mình thấy rõ ràng ổng gần gũi dễ hơn và ổng nói những cái chuyện dễ hơn, và ổng hay nói những cái chuyện à, nhắc tới những cái chuyện mà casino hay những chuyện chính trị kinh tế thì nó rất là đại trà. Nhưng khi cái luồng điển ở không không đại định là không có nói nha, tại vì khi Phật rồi là không có đụng tới thế gian nữa. Cái luồng điển nó cao lắm, nó chỉ nói cái phần cao nhất thôi, nó không thể nào nó đụng tới ở kinh tế, chính trị Việt Nam, kinh tế Việt Nam, cái đó không có nói. Mình nghe như vậy mình hiểu liền. Đó, mình thấy luồng điển khác nhau liền. Khi mà bắt trước năm 1985 á, cái luồng điển nó vẫn còn chiếu từ Niết Bàn xuống, vẫn còn trở về, cho nên ra cái luồng điển nó vẫn mạnh. Và cái sự chính xác nó nhiều. Sau năm 87 là nó khác rồi. Bắt đầu nó có cái sự chênh lệch. Tao sau năm 87, nếu ai chịu nghe kỹ như vậy đó, thì mình sẽ thấy cái sự khác nhau, khác biệt như vậy. Còn nếu không nó sẽ giống nhau hoài. Mình tưởng ông Phật dạy vậy, vậy không phải đâu.
Phật còn nguyên si vậy mà, tại vì cái sáng nó già thôi, nhưng thiệt ra cái luồng điển ở trong nó đổi hết rồi, nó không hiểu cái đó. Thành ra trước khi ông đi ra đi ấy, mình cũng hỏi ông đủ thứ nhưng mình đâu biết mình hỏi ai.
Mình
Tưởng
hỏi gì? Ông cũng lớn tuổi quá rồi.
hỏi ông Phật nhưng mà thiệt ra ông Phật đi mất rồi.
Cũng yếu chứ, lúc đó là yếu rồi, yếu rồi cũng cứ vậy 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 thôi. Nhưng mà cái xác nó vẫn còn cái phần sáng suốt của cái xác chứ không phải không có, nhưng mà nó ở tới đó thôi chứ không thể nào cao hơn được. Mình thấy rõ ràng mà, mình cũng vậy thôi, một người từ dưới lên. Thấy ông Tư không? 80 tuổi mà ông còn sắm ra, 85 tuổi ông vẫn còn xuất sắc mà. Dễ sợ không? Gần
Tại
85 chứ, gần 85.
cái xác là cái xác của ổng từ nhỏ đi luyện tới lớn mà.
Ừ, cho nên năm ra ông vẫn rửng ra những cái triết lý khủng khiếp vậy đó.
Vì là ổng đâu có đổi hồn, ổng đâu có cái hồn ổng vẫn còn ở trong xác mà
Ổng ra vô ra vô hoài vậy đó mà ổng vẫn phải giữ cái xác đó, là tại vì ổng là cái người được bị đọa xuống đây rồi phải tu để đi ngược trở lên. Còn ông thầy là ổng có một cái nhiệm vụ, ổng có một cái đại nguyện để ông đi xuống, ông mượn cái xác của một cái con người bình thường mà có tu nhiều kiếp để mà ổng xuất cái hồn ổng ra trở ra để ông nói cái triết lý. Ông có thể mượn xác bất cứ người nào nghe.
mà nếu mà ông mượn xác thực sự của ông Phật xuống thì đâu có bao nhiêu năm hả?
Không có nhiều đâu, nếu mà tính vậy thì không có nhiều đâu. Từ năm 72 tới năm 87 khoảng đó thôi. Ừ. 72 chứ, 1972 hoặc 972.
5 năm à?
15 năm. Khoảng 15 năm. Ông Tư là hoằng pháp tới 20 năm. Ông Tư tới 20 năm. Ông thầy khoảng 15 năm. Còn những cái phần sau là cũng là Phật nhưng mà phần điển nó thấp hơn. Vậy thôi. 87, 87 đến 90 tới 91, 92 cũng được được, cũng chậm chậm lại bắt đầu hơi quên. Bắt đầu tới 93 tới 98 là nó khác nhiều lắm. Bây giờ tiếp tục mình nghe ha.
Giải đi.
Trong cái sách con tập đạo, tôi tập đạo á, có nói là khi mà độ ăn ăn vật vô độ được con vật á, là thấy cái hình tướng của cái con vật á thầy. Mà trong lúc mà con ăn rồi con bị mất nhã đó, có khi là con thấy mà có khi là con không. Mà trong lúc mà mình thấy đó là mình độ được, mà trong lúc mình không thấy là không độ được.
Nhưng không thấy là không có độ được, nhưng mà cái đó là một cơ hội con thấy rằng lúc thanh tịnh và lúc động, lúc con cũng ăn vô mà con động, động chỗ nào con thấy đồ ăn ngon, cho con cũng thấy rằng cái tâm tôi phải làm việc cho anh này, còn thấy cọng rau nó cũng là bạn bè thôi, tôi phải làm việc, cứ làm việc cho vị này nó khác, con hiểu chỗ đó không? Và trong lúc đó con thấy ngon quá, nước mắm ngon, ớt cay ngon quá, nó lạc mắt rồi, thành ra con không có thấy hình.
Vậy
Mà
là
con thấy là con tận độ anh này nhiều kiếp quá, anh bây giờ anh mình làm rau thụ tạm ba đau, anh còn khổ hơn con bò, tôi là người cứu anh vì tôi biết về đường lối điển quang và tôi tu và tôi sẽ đọc chuông cái tâm khỉ thì nó hiện hình à.
nhưng những khi mà con độ không được là kiếp sau con phải cho nó độ con lại.
Không, trình độ chưa tới thì chưa được, chưa tới thì con độ không được, con độ không được, con cũng dẫn tiến một bước rồi, trên kia nó có một sư khác, mình không nhiều thì ít, mà tối những người tu vô vi này nó hữu ích lắm, không nhiều thì ít, nó làm pháp luân thường chuyển cũng dẫn lên được chút, thì sẽ có cái duyên khác độ nó, chứ không phải một mình có thể độ hết một người đâu, con người là tràn gian đại hải lớn rộng vô cùng, đâu có một người mới có làm được, nhiều duyên trời, không phải một người. Mà hiểu không?
Cảm
Cho
ơn
nên
thầy.
vô vi không có ghét người ta đi đâu, ai muốn đi đâu đi, muốn tu gì tu, nhưng mà rốt cuộc rồi tôi thấy tu đi tu lại rốt cuộc họ cũng trở về vô vi tu, vì vô là không, vi là nhỏ nhất cũng thanh nhẹ, cái đó là chủ chốt của cuộc trụ rồi, vô không được tôi thanh nhẹ thì bằng tội quả nào, bây giờ có pháp nào tu, có pháp nào chuyển múa máy rốt cuộc cũng phải trở thành nhiều người nói tôi vô rồi ông đó niệm chú rồi, miệng tôi phục cửa, tay tôi phục cửa, cái đó không, chưa hiểu bị xâm nhập mà họ tưởng là
rồi một thời gian là phải thức tâm sẽ ra, ông Phật thành công tâm thanh tịnh chứ phải tâm u mấy đâu.
Ông Phật thành trong tâm thanh tịnh chứ không phải trong múa máy đâu. Cái điện nó nhập nó múa này múa tiên múa này tùm lum tà ra, rốt cuộc không được cái gì. Rồi đi một vòng rồi cũng phải trở về vô vi thanh, không không thanh nhẹ thôi. Còn bây giờ cho múa máy thì cũng cho đi vậy thôi, nhưng ông quánh vòng sai vậy đó, không đi tới đâu hết, tưởng đó là đạt nhưng mà chẳng có đạt cái gì hết đó.
Cho nên cái pháp mình nó rõ ràng vậy đó. Cứ người này nói mà không dám nói thật. Không dám nói thật là gì? Là nói con ăn được, con độ được. Ý nói độ con vật á.
Thì ăn mặn á.
Đó, thấy con vật đó, mà không dám nói, tại nói ra xung quanh thì người ta nói làm sao? Tại vì giờ nãy nói Phật, bây giờ nói ăn mặn đâu có đúng.
Mà nói thấy con vật này cũng nói láo, làm sao mà thấy được.
Lúc thấy lúc không đó.
Thôi, nó dốc thôi, như thấy gì, thấy là ai? Đàn ông, đàn bà, tên gì?
Cho nên khổ lắm. Cái pháp này mà nói em nói đó, cái khó nhất là cái hành đứng đắn và cái rất dễ dẫn sai. Tại vì mình tưởng mình đạt á, thầy nói là tất cả đều là nhiều duyên trợ chứ không phải một người mà có thể làm được nha. Có nghĩa là một con vật nó phải tách ra chứ, đúng không? Chặt 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 ra thì nó phải nhỏ miếng chứ. Thì thí dụ như một con gà đó thì ít nhất cũng phải 5-6 người, 7-8 người nếu mà ăn hết con gà. Không,
Đâu có giữ mình hai người ăn cũng hết rồi.
một món á mà, một món á, có khi 5-6 người, có khi một bàn ăn 12 người cũng có một con gà thôi, nhưng mà nó được nhiều món.
À, ăn đủ lầu 10 món ha.
Nhiều món, còn chả giò rồi nó còn bò nhúng giấm đồ đủ thứ. Nó con đi thanh lọc rồi. Nhưng mà thanh lọc xong con ăn nem nướng.
Chà ngon quá vậy. Thì bắt trong lúc thanh lọc, bắt nó nhịn đói thì nó phải ăn bù lại chứ làm sao vậy?
Cho nên đâm ra đó, cái mà con người ta đó dễ bị gạt là chỗ đó đó, là tại vì mình không hiểu. Cho nên khi mình nghe kỹ rồi mình mới biết à, cái thực chất của con người nằm ở đâu. Khi mình làm bất cứ điều gì, ví dụ như mình ăn, mình nghĩ tới, đừng có nghĩ là con thấy đồ ăn nó ngon. Tôi đang ăn là tôi đang làm việc.
Làm việc gì ăn mà thấy ngon quá là đâu có nghĩ tới làm việc nữa, phải không?
À.
Khi mình bỏ đồ ăn vô mình chỉ biết thưởng thức coi nó ngon không, mùi vị sao, tại 2-3 giây nữa nó chạy mất rồi, thành ra
Rồi
phải thưởng thức lẹ lẹ.
đó, phải nghĩ tôi làm việc thì lúc đó rồi nhiều người nó mới giải được một ít à, pháp luân thường chuyển nó cũng dẫn lên được một chút đó,
Đi đường chút.
được một chút. Cho nên đó không phải một người mà có thể độ hết được. Khi nào mà ông Phật ông mở huệ đó, ông thấy được cái phần nào đi vô, cái phần nào như thế nào ông biết để ông hóa giải. Còn cái thế gian này mà một ngày đó bao nhiêu con gà, cả tỷ con gà đó, đúng không? Một ngày biết bao nhiêu con gà, con cá, con vịt, con heo, con bò, biết bao nhiêu tỷ một ngày, nhiều
Qua
lắm
qua
lắm á.
qua qua sần sần ha,
Nó liên hồi như vậy đó.
dễ sợ ha,
Ừ,
bộ máy quá quá xanh xanh nó cũng làm việc không ngừng nghỉ á.
cho nên khi mình ăn đó là mình niệm Phật là như vậy đó. Mình khó chỗ là mình cứ nghĩ lúc nào cũng vậy, phải làm việc độ cho cái phần bản thể này. Mình nói cho bản thể của mình thôi nha, chứ không phải tôi làm việc tôi làm cho người khác, không phải làm cho mình. Bất cứ cái gì trong cái pháp của mình là làm cho mình chứ không có làm cho ai á. Còn mình tưởng tượng mình làm cho người khác là mình đi trật rồi đó, thấy không? Hồi nãy đó nó thấy không con, nếu mà con thấy thì con độ được, kiếp sau con độ nữa hả?
Chứ sao nó đổ con lại chứ đổ nữa gì.
Nên khổ lắm. Vậy tiếp tục nghe.
Bất kỳ thôi. Như hồi trước á, như thế thì thầy đi về hình tướng, hồi trước bây giờ thầy đi về vô tướng. Nếu thầy giả dụ thì đặt đi là vô tướng rồi.
Từ hồi nào giờ là vô tướng,
Nhưng mà hồi trước
nhưng
thầy
mà
nói là hình tướng với con cắt nghĩa, tại sao thầy nói hình tướng? Tại vì hồi trước thầy nói là ta tu rồi ta nói để trời ta phải nhờ ấy, ta vuốt ở mặt ta trông Phật để có người ta dễ tin theo hay cho để ta sợ độ như vậy. Thế là hình tướng không?
không phải cái hình tướng đó là hồi tu ban đầu, anh
Vâng.
nghe cho rõ những cái gì tôi nói.
ban đầu tôi tu.
Vâng.
Tôi thích cái pháp này quá. Tôi đi ra tôi giảng người ta. Ta đuổi tôi ra khỏi nhà. Ta đương buôn bán mà mày nói đạo gì? Họ đuổi đi. Rồi tôi thấy chắc là trong lúc đó tôi thiền rồi tôi thấy ông Thích Ca trên đầu tôi hoài. Lúc nào cũng thấy ngài rất tươi đẹp. Và trong tâm trí tôi ước mong là nếu mình đẹp như ổng nói chắc có người ta đó. Thì lúc đó tôi mới nói thôi, thôi Đức Phật cho con. Bởi vì ổng ở trên đầu tôi hoài mà tôi không biết nói chuyện gì với ổng. Cho con giống ngài xíu. Để nói chuyện người ta nghe. Người ta mới áp dụng cái pháp này, người ta tu. Thế thấy người ta khổ quá. Người ta bị ràng buộc với tiền bạc nhiều quá. Tâm linh họ có tiếng. Thành ra, ông mới bắt. Khi mà thiền rồi nằm xuống, cái tay cứ vuốt cái mặt này. Tự động vuốt vậy đó. Vuốt và kéo dài. Kéo không lâu. Thì thấy cái mặt mình thấy đâu. Mình thấy hay. Ca hay. Lúc nào cũng là ông ở trên đầu. Thấy thương yêu vô cùng. Mà nói chọc thì cũng không thích cả đó. Lúc dục cuộc thì cũng như ông dành tôi, ông dành ông nói chuyện với ông ấy tôi nói chuyện. Là nó có ông thầy nữ còn không đó nhà tôi, ông có, tôi có 1,000+ đệ tử. Vô ông bắt ấn rồi ông làm như. Rồi tôi định thần cái tôi nói rốt cuộc rồi mấy người đệ tử của ông quỳ xung quanh với ông này, ông Thích Ca tái sanh. Tôi nói tôi đâu phải Thích Ca, tôi là đàn bán hàng, đừng có nói lộn. Mấy ông nói lộn. Nhưng mà lúc đó họ nhìn tôi là Thích Ca. À, rồi họ đợi bỏ ông thầy, tôi nói không được, tôi không có thể nhận những người mà bỏ thầy đi. Tu đạo nào thì giữ đạo đó, mà bỏ thầy đi theo tôi là sai. Tôi không có thích. Rồi ông mới bị tê đầu, tê tay, tê chân, rồi ông mới chạy tới gần tôi, ông quỳ. Ông sư mà vẫn có kinh kệ nhiều lắm. Rồi ông quỳ, ông nói làm sao bây giờ tôi bị tê đầu, tê mình hả? Tôi nói tôi có làm gì đâu, tôi nói chuyện không, tôi có làm gì đâu. Nhưng mà tôi biết rằng, ông lấy lửa đốt cô. Có không được thì lửa chạy về ông mà thôi. Ông ngồi chặt nó hết, ông ngồi chặt hết. Thì qua bữa sau ông cởi áo, ông quần áo. À, ông lên chụp cứu này kia nọ, tôi nói ông tiếp tục ở trên đó. Sau này á, cộng sản sẽ lợi dụng. Không có bao lâu người ta tới, ta bắt ông nó điên lạc. Ông mới không thấy trúng quá, bỏ hết. Bận đồ trắng, ông đi kinh phí. Nghe người ta, rồi ông đem ông đi thông đó. Đạo của tôi chỉ cho Lê Thông. Đặng Lê Thông tu sức được rồi, ông mới tự tiêu. Vâng.
Đó, có nhiều chuyện nói lắm đó, anh Bảo nói nha.
Lì nói luôn đi.
Anh Bảo nói trước rồi em nói sao?
Chuyện ông Lê Thông mà cũng cũ rồi mà, cái chuyện vuốt mặt thầy cũng cũ rồi. Vuốt mặt cho giống ông Thích Ca là cũng cũ rồi.
Có một cái gì đó mà mình phải phân tách, em cắt ra là có mục đích.
Rồi, phân tách đi.
Tại sao ông kia ông nói ông thầy là xưa đi hình tướng mà bây giờ đi vô tướng? Mà thầy lúc đó thấy không? Không có giải thích rõ xác và hồn. Hình tướng để làm gì? Cái đó là nói cho phần xác. Xác là cái hình tướng này là để đi ra thuyết pháp để mà thu hút người ta chứ. Giống ông Thích Ca ai mà ổng khoái. Còn cái hồn là vô tướng. Nó không thể nào mà nó có hình tướng. Nó là đời đời bất diệt và nó là vô hình vô tướng. Thì thầy không có nói rõ cái đó ra nên anh này anh cũng vẫn chưa, chút xíu nữa còn tiếp tục.
Chưa hiểu rõ mà.
Chưa chịu. Đó, có nghĩa là thầy nói có lúc tại sao thầy nói hồn xác mà có lúc thầy không có nói.
Không có phân tích rõ hồn xác ha.
Đó, nếu mà thầy nói đi chút xíu cái đó là người ta hiểu liền. Ha, cho nên đâm ra đó. Bây giờ là mình nói để rõ hơn, nói cái gì cũng vậy, phải có hồn và xác. Hồn, có nghĩa là những cái tác động bên ngoài, những cái kích động á, là mình không thấy được. Mà nó làm cho mình đau, nó làm cho mình suy nghĩ, làm cho mình buồn phiền, làm cho mình buồn tủi, giận hờn, ghen ghét, nóng tánh, những cái tác động, những cái kích động bên ngoài mà không thấy được. Rõ ràng, người ta chửi mình tác động rõ ràng vô hồn chứ đâu có vô cái xác đâu, có xác đâu biết gì đâu. Nhưng mà cái hồn nó buồn, nó bực, nó tức, nó phản ánh, nó phản ứng.
Lúc đó nó chưa thấy đó là ân sư, ân phước lớn mới có người tới thử mình.
Đó, đó là nói về phần hồn, còn phần xác nó khác. Phần xác là nó có cái tác động vật lý và nó có thấy rõ ràng, cái xác nó phải đẹp người ta mới khoái chứ. À, cái xác xấu người ta cũng chịu nữa, tại để ý không mấy ông Phật nào cũng đẹp trơn để cho người ta khoái như vậy đó. Phải nói là hình tướng là cho cái xác, còn vô tướng là cho cái hồn. Ở đây thầy có nhấn mạnh một cái chỗ mà nếu anh Bảo có để ý, tu đạo nào cứ giữ đạo đó mà không có bỏ thầy đi, khi mà đi đó là sai,
Bỏ không có được bỏ thầy ha.
bỏ là sai đó. Mặc dù mình nói mình không bỏ nhưng mà mình đi theo đạo khác là sai.
Thì cũng có nhiều người tu vô vi này cũng từ đạo khác qua mà.
Đúng rồi, nhưng mà người ta vẫn giữ cái đạo người ta chứ, người ta chỉ thiền thôi mà.
Có nhiều khi thì người đi qua theo du di luôn á.
Quá vô vi nhưng mà ta đâu bỏ gì đâu. Ví dụ người ta đạo Phật, người ta cũng thờ Phật, người ta cũng nghĩ về Phật trong cái
Nhưng
tâm thức của người ta đó.
mà
Đó, trong cái tâm thức người ta, thí dụ như giờ nè, mình nói người Thiên Chúa cũng có chứ, người ta vẫn thiền được mà, người ta vẫn niệm Phật được mà, nhưng mà người ta vẫn nghĩ về Chúa, là tại vì người ta nghĩ là Chúa Giêsu là cái người mà đã giúp cho họ thấy được cái sự từ bi, thấy được sự bác ái. Họ đâu có bỏ Giêsu đâu, hỏi họ đạo gì nó nói Thiên Chúa liền. Em chắc luôn á, bây giờ hỏi mấy người ở đây đi, chắc chắn có người có đạo Thiên Chúa, họ không bao giờ họ bỏ cái đạo đó, họ chỉ thiền thôi, cái tâm thức họ không bỏ, cái hồn họ không bỏ. Nhưng mà nói về cái xác, à, xác có nghĩa là thí dụ bây giờ đạo Thiên Chúa người ta đã bạn của mình từ lâu, bây giờ mình bỏ người ta cũng không được, đúng không? Dù người ta tới gặp mình hoặc người ta kiếm mình thì những cái đó mình không thể bỏ được, ngoại trừ những người mà phá phách mình quá, rồi những cái chuyện mà nó không có đúng theo cái đường lối á, thì có thể người ta không tiếp xúc nhiều, nhưng cái trong cái phần hồn của họ, họ đâu có bỏ, cái tâm thức họ không thể nào bỏ cái đạo Thiên Chúa. Cũng như mình nói giờ mình theo thầy, đúng không? Trong tâm thức mình không có bỏ thầy, nhưng mình giác cái xác mình cho một cái đạo khác thì cái đó là không nên, tại cái đạo đó mình cũng đâu có theo được, mình không thể bám theo được, mình chỉ có một cái niềm tin nào đó thôi, nhưng mà tán thán thì được, nhưng mà không có nên theo. Mình chỉ tán thán họ từ xa thôi, mình cũng biết được, mình hướng về họ cũng được, nếu mình hướng tới cái sự thiện lành cái gì cũng được. Ở nhà mình có kiến vô vi, anh nói rồi, cái kiến vô vi thể hiện sự trung tín, cho nên thầy mới nói là bỏ thầy là sai, bỏ thầy là sai, cho nên mình không có nên làm những cái động tác đó. Em nói là tất cả ai cũng vậy, ở trong vô vi hiện tại và ngày trước đây, cách đây vài năm cũng có, cũng có người bây giờ thật sự mà nói đi theo thầy từ ban đầu luôn, đi theo thầy từ chút 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 chút, bây giờ cũng không còn theo thầy nữa, thì cũng đi theo một cái đạo khác, có chứ không phải không có. Nhưng mà cái đó là con đường của họ, cuối cùng rồi họ cũng trở về với vô vi mà thôi, là tại vì nó cũng trở về với sự giải thoát, nhưng mà không biết kiếp nào, đi cái dòng nào, đi cái đường nào, cái đó mình không biết. Cái đó chắc chắn là như vậy, tại mình không biết cái họ đi cái con đường đó bao xa và bao lâu. Cái chính của mình ở đây là thầy nói là về hình tướng và vô tướng, và cái niềm tin của mình trong cái đường đi của mình, cái gì cũng vậy, trong cái niềm tin của mình lúc nào cũng giữ hoài, không có được bỏ. Thì như vậy á, bây giờ ở cái hoàn cảnh nào, khó khăn nào, bất cứ một cái gì xảy đến với mình cũng giữ cái niềm tin đó, thì chắc chắn trời Phật sẽ không bỏ mình. Tiếp tục ha.
Thầy vừa của thầy vừa nói đến vấn đề vô tướng, hình tướng. Bây giờ thì qua bây giờ thầy không còn hình tướng, từ trước thầy Đức Phật bây giờ còn Đức Phật. Bây giờ nó có nói đến vấn đề vô tướng. Thầy nghĩ sau khi mà thầy đổi tướng vì vấn đề sức khỏe và cái đường lối của đi thầy khác, thì thầy công nhận học trước thầy sai.
Đâu có sai,
À, không thì đó, cái chưa tiến nó chưa đúng.
không phải sai, cái đường tiến nó đi
À,
tới
đi
đó.
khác, nó update, bây giờ nó coi như thế. Tiến trên theo khoa học, bây giờ mình thấy cái khoa học xúc ruột, nó làm cho con người tốt. Thì thầy nghĩ thế nào những người mà hồi trước á thấy thầy giống nọ giống kia rồi nói ông là Phật sống, bây giờ thấy thầy gầy rồi là đổi khóc lóc. Và điểm thứ hai nữa là theo tướng số đó, cái hình tướng nó là sao cho con người nó một từ tương lai xác, người ta nhờ cái đó dựa vào hình tướng. Nói là hình tướng tôi nói đến vì trong tướng số nó là thanh sắc với hình, cái hình thứ ba mà thầy đổi như thế thì có thể thầy muốn là đổi được hình tướng trong con người, thầy muốn khoán chuyển âm dương, những cái hình tướng người ta không biết gì. Thì thầy nghĩ thế nào những người mà
không phải? Cái đó không phải. Người đời vì trong hạ nguyên khổ khảo đảo, họ muốn có hình tướng để gì đưa nương tu học. Nhưng mà bây giờ đi bước vào thềm thượng nguyên, phải nói thật chất. Thì bước vào thì cần thực chất, không phải cần hình thức. Nó thay đổi vậy. Bởi vì bây giờ vừa nói chân lý, vừa nói này nói ngọt, người ta nhận được. Ta không cần hình tướng nữa. Tâm thức của họ không có nói chuyện hình tướng nữa. Họ nói về chân lý. Họ nghe tiếng gọi của chân lý và họ đi theo chân lý. Chính họ là chân lý. Thế nên họ không cần hình tướng nữa. Bởi vì cái nguồn này nó khác hơn cái hai cái nguồn trước.
Mục đích con hỏi là vì con muốn dẫn chứng là cái sự ta thay đổi của thầy nó cũng đường lối khác chứ không phải mỗi người mà nhìn thấy thầy.
Không, cũng một đường lối đó thôi. À. Nhưng mà cái biến thể của vũ trụ là thể xác. Phải cho họ thấy sự biến thể của vũ trụ. Mà chính họ có quyền tham dự vô để tiến thần. Vì bây giờ số người vô vi càng ngày càng đông. Mà hướng về tôi rất nhiều. Thì tôi phải làm những cái gì để cho họ có hưởng ứng. Và chính họ làm, họ nắm được. Họ rờ được, mót được. Mình giữ lại họ đi. Tôi muốn có cái đó.
Thầy muốn nói cho cái huyền bí và cộng thêm cái khoa học
đó,
này bây giờ.
Có huyền bí nào mà. Cộng thêm cái khoa học. Bấm khoa học huyền bí.
Vâng.
Bởi vì pháp lý vô vi, khoa học huyền bí. Bây giờ giai đoạn này phải đi về khoa học huyền bí. Thành ra, giảng ra người ta
chịu
hiểu.
Chưa?
Người ta hiểu.
Đây là có muốn nói cho thầy
nghe. Khoa học huyền bí. Cho nên cái khoa học, bây giờ khoa học vật chất. Nó đi tới, cũng đi lần lần đi tới quyền đi. À. Nhưng mà mình đi trước chứ. Mình dễ thông cảm hơn.
À.
À, mình có thiền.
Cũng chưa chịu đâu.
Chưa thỏa mãn.
Đó, chưa chịu. Tại thầy không có nói chuyện xác với hồn thì ra nó bị vậy đó. Thấy không? Thấy lòng lường điểm của thầy không? Đúng ra nếu thầy nói rõ hơn chút xíu là anh này không có tiến tới đâu còn nữa, anh này dài dòng lắm, anh lộn xộn lắm. Nhưng mà đó, cái quan trọng ở đây là mình thấy rõ ràng cái hồn và cái xác nó khác nhau. Cái hồn là nó bất diệt và nó là vô hình vô tướng, nó cứ nhập nhằng vô cái đó hoài không có đúng. Và cái xác là phải có hình tướng. Cái xác thì ổng phải ăn uống rồi ổng mới bị tác động của ngũ hành, ăn uống vậy thì phải lọc, thanh lọc lúc nào từ bắt đầu năm 80 mấy. Gặp ông Zimmerman này 89. 89 cho đi là bắt đầu thanh lọc, phải nói thanh lọc hoài. Suốt luôn. Trước đó là không có nói. Đó, cho nên đâm ra đó anh này cũng chưa chịu, anh nói thầy sai mà. Anh này còn nhiều cái nói thầy sai lắm. Vui lắm, anh này gan nhất. Trong vô duy nhất con ngành này dám nói. Tại vì anh không có hiểu rõ, tại vì thầy không có nói rõ cho nên người ta sẽ bị vướng vào cái chỗ là hồn xác người ta lẫn lộn. Còn nếu thầy phân tích rõ ra hồn như thế này phải sáng sủa, trong sạch, thanh sạch thì nó là vô tướng. Còn cái hình tướng là bên ngoài để cho người ta thấy. Hình tướng thì dĩ nhiên ăn Phật thì phải đẹp, phải ăn uống thanh lọc đàng hoàng thì người ta nhìn vô người ta mới chịu. Thì cái đó mới đúng hơn. Còn mà thầy giảng giải như vậy đó, ảnh đi vòng vòng anh hỏi thanh sắc anh làm lung tung xà bèn đó, thấy không? Đi tới khoa học huyền bí thật sự mà nói, cái xác là cái xác mà thôi. Cái xác làm gì làm vẫn là cái xác. Vẫn làm gì làm vẫn là cái xác. Cái khoa học huyền bí nó nói về phần hồn nhiều hơn. Nó nói về phần, cái sự phát triển trong cái cơ tạng của mình là đi về khoa học huyền bí.
Trong cái tiểu thiên địa nhiều hơn mới là khoa học huyền bí chứ.
Đúng rồi, khoa học huyền bí nhưng mà nó phần điển chứ không phải phần xác.
Xác là không.
Đưa cái nguyên cái cục bao tử ra, đưa nguyên cái tim ra thì nó cũng chỉ là phần xác mà thôi.
Đó là khoa học thế gian mà.
Còn khoa học huyền bí là nó nói về cái phần điển của cơ tạng chứ không phải là nói về phần điển trong cái phần ông có nói gì cái xác. Tại vì cái xác á, người ta cứ tưởng hoài cái xác à, giờ thầy đi như vậy là cho cái hình tướng nó như vậy. Không phải, không có nói tới cái đó nữa. Cái tướng là cái tướng là cái xác. Nó thầy trước đây thầy đi hình tướng, giờ thầy đi vô tướng hả? Mà trước đây vô tướng giờ đi tới hình tướng nó tùm lum vậy, nó không có hiểu, nó cứ nhọc nhằn như hoài á. Hình tướng là xác, vô tướng là phần hồn vậy thôi. thì nó không nhọc nhằn vô thì nó cũng nhẹ nhàng thôi, mình chỉ hiểu vậy thôi. Nếu mà mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ không có bị nhọc nhằn bởi xác và hồn. Tại sao ông thầy ông nói vô tướng mà giờ ông đi ăn cho nó nhẹ nhàng, ăn lại phải hình tướng, phải cho nó đẹp, phải vuốt mặt như Phật Thích Ca. Tại ông không hiểu á, nhập hai cái đó lại với nhau. Rồi cộng thêm thầy nói chỗ này này, thầy có nói rõ ràng không? Thềm Thượng Quân không? Thầy nói mà rõ ràng bước vô thềm Thượng Quân à, trong cái clip này thầy cũng có nói bước vô thềm Thượng Quân rõ ràng. Thầy mới nói thêm cái chỗ này, bây giờ vô vi thì càng ngày càng đông thì người ta hướng về tôi nhiều nhiều thì tôi phải làm cái gì hữu ích. Cái đó là đúng. Tại thầy nói về vấn đề thế này, đối với em là cái phần xác là nó có bị tác động bởi vì mình ăn mặn quá nhiều. Ông thầy cái thời điểm ông ban đầu thì khác, ban đầu ông tu thì cũng khác, ông không có ăn mặn nhiều. Sau khi bắt đầu ông tư cho phép ông ăn mặn thì dĩ nhiên ông phải giải nhiều cách. À, ngoài cái pháp luân thường chuyển ổng còn tìm cách khác, thì khi ổng gặp Zimmerman á thì lại ổng phải thanh lọc, mà thanh lọc cái kiểu của ổng không ai dám đâu, sợ lắm. Rồi sau đó đó thì từ đó trở đi đó thì bắt đầu sinh ra cái chuyện mà thanh lọc bằng những cái phần phương pháp đó, thì sau này thầy cứ bắt làm cái đó hoài. Nhưng mà cái đó đối với em là từ từ mình sẽ thấy trong những cái khóa đại hội thầy cũng nhắc đi nhắc lại, thì những cái đó cũng có nhiều người chống chứ không phải không có nha. Nhưng mà cái điều cơ bản làm gì cũng vậy, phải làm đối với phần xác nha, em nói với ngoài đời đó, mà nói chữ đời đó, làm cái gì làm cũng làm theo cái chuyên môn của cái người mà mình cần phải giúp đỡ. Ví dụ như cái chuyên môn của họ đã được đào tạo nhiều năm thì họ nói chính xác hơn. Còn cái chuyện mà đi tới sức khỏe, mà nói tới cái chuyện mà làm cái chuyện đó đi, làm thanh lọc đó đi, làm thanh lọc này đi, thì cái đó là phải hỏi bác sĩ. Chứ còn cái người không chuyên môn mình đừng có bao giờ đụng tới, là tại vì họ không có học, họ không học, không bao giờ nghe họ hết á. Đối với em là không có tin những người đó, là tại vì họ không có chuyên môn, không có được đào tạo một cách chính xác, thì làm không có chính chính quy, làm sao mà họ biết được cái đó là như thế nào, làm sao họ khám định được mình được. Khám bệnh với bác sĩ rồi, bác sĩ bên này mà khám bệnh á, là phải qua máy móc nó mới dám kết luận nha, chứ đâu có chẩn đoán bậy bạ nha. Chẩn đoán của nó cũng phải qua máy móc nữa, cho nên mình cẩu thả kiểu là đoán đại là không có đúng đâu. Ngoại trừ nói bác sĩ mà học về y học dân tộc thì nó có cái cách của nó. Đó, nó học về tim mạch nó khác, nó học về những cái mạch đó thì nó khác. Nhưng mà họ cũng phải được đào tạo. Em nói bất cứ cái gì mà đụng tới đời là phải có chính xác chuyên môn, không có tin bậy bạ. Tin bậy bạ là lúc đó là mình tự mình bị gọi là tâm làm thân chịu đó. Tiếp tục ha.
Nhưng mà người ta tin thầy là sao?
Ta tin thầy là tại vì á, thật sự mà nói á, có sự tác động của bên ngoài vào, nhưng mà đó thầy không có nói rõ. Sau này có những cái chỗ thầy cũng có nói nha, sau này các bạn sẽ thấy khi mà em đưa lên tới đại hội năm 91 sẽ thấy thầy cũng có nói một vài chỗ về vấn đề nước tiểu rồi nữa. Những cái đó là tại thầy có tiếp xúc với phần thiêng liêng thì thấy rõ ràng thầy mới dám uống nước tiểu, chứ mình là loạn choạng là không có dám nha. Phải hỏi bác sĩ rõ ràng nha. Ông thầy ông được phần thiêng liêng giúp trong cái lúc mà ông ở thiền viện Dĩ Kiên ông thuyết giảng đó, thì ông nói lúc nóng lúc lạnh lúc nóng lạnh thì ông lúc đó cái tim ông không có đập, thì ông mới xuất ra ông hỏi phần thiêng liêng, thì phần tiên á, họ mới kêu thầy uống nước tiểu. Thì cái phần nước tiểu đó đó thầy mới nói là sau đó ông hết, ông bị hạ huyết áp thì từ 170 xuống còn 150 đó, thì những cái đó đó là thầy thấy được, thầy biết được những cái đó là có tiếp xúc cái phần thiêng liêng. Cái cơ tạng của ông trong cái thời gian thuyết giảng còn có được sự giúp đỡ của bên trên nữa, cái sự giúp đỡ bên trên nữa, chứ không phải là một chuyện đơn giản như em Tư đó. Từ từ mình sẽ thấy trong cái cuốn Tình Trong Bóng Bể ông Tư có nói về cái này, có đó có bề trên giúp đỡ. Còn cái vấn đề thanh lọc á, chỉ đối với những người mà ăn quá nhiều cái thực phẩm mà nó nặng quá thì nó phải giải, tại những cái đó máu nó động nhiều thì nó có những cái phần thanh lọc mà phải theo chuyên gia dinh dưỡng người ta làm đúng đàng hoàng rồi đó. Xong sau đó mình phải ăn một cách đàng hoàng, chứ không phải mình ăn đại rồi cái xong cái thanh lọc cái làm đại cái mình ăn lại, nó cũng giống nhau à, không có gì khác hết đó, nó không có gì khác hết. Tại vì mình ăn rồi mình thanh lọc rồi mình ăn lại giống như vậy, không có cái gì khác hết, mà lại mất những cái enzyme quan trọng. Cho nên những cái đó là phải qua chuyên gia dinh dưỡng để họ nói mình đúng hơn. Tại vì những cái này đó đạo chỉ có nói đạo mà thôi thì cái đó tốt hơn. Đối với em đạo chỉ nói đạo mà thôi, tính đến sức khỏe đó là phải có chuyên môn. Mà mình nói như vậy á, người ta đưa mình vô bên đây nó khác à, nó đưa mình vô một cái phái khác à, nó không phải nó công nhận mình đâu, nó cho mình thành một cái phái khác. Cho nên cái đó mình không thể nào mình làm mất khoa học được. Mình rõ ràng là cái pháp của mình là khoa học, mình nói về phần hồn nha, khoa học huyền bí là mình phải làm gì cũng phải khoa học đối với đời. Còn mà mình không khoa học là mình sẽ đi tới mê tín liền. Tại vì mình tin ông thầy mình tuyệt đối mà. Đúng không? Nói ông thầy mình thanh lọc không sao, ổng có cái phần thiêng liêng của ổng. Ổng nói tôi đi gặp tiên mà chả lẽ tiên gạt tôi, ổng có nói rõ ràng. Nhưng mà mình đâu có gặp đâu, mình chỉ gặp thầy thôi. Rồi sau này rồi thầy kêu mình uống nước tiểu này kia nọ là thầy nói thầy đó, chứ không phải thầy nói mình. Thầy làm được, nhưng mà mình phải coi lại. Có người nào bị văng ra iPhone nó mình báo.
Vần 8 không có phải là dân ra đâu, người mới thôi kệ nó.
À, rồi tiếp tục ha.
Cho những người tu cái pháp này và họ đã để lại cho chúng ta là người đau khổ hơn ta. Và họ gặp nhiều trở ngại hơn ta. Và họ thù với xã hội hơn ta. Mà ngày nay họ trở lại yêu thương xã hội. Sửa chữa được tâm linh, thực hiện mọi sự hòa đồng, thương tay thương mọi người. Và chiếu là một viên ta bi cho mọi người đạp. Để cho họ thấy rõ rằng gương lành sẽ hỗ trợ cho họ tiến hóa. Thì chúng ta nên làm điều đó không? Chúa ta làm, Phật ta làm. Chúng ta nên làm không? Chúng ta có mấy chục năm ở thế gian này, chúng ta làm cái gì tốt đẹp để trước khi chúng ta đi? Chúng ta rời khỏi cái cảnh này, chúng ta cần để lại những cái gì? Sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp, món quà quý chúng sanh. Hiện tại chúng ta đang hưởng cái gì đây? Món quà quý như những người đi trước đưa lại cho chúng ta. Bao nhiêu vị thánh sống dậy, chúng ta làm một vị thánh cũng không làm được. Tiền của đòi hỏi cho nhiều rồi tạo ra khùng, ngu, dại dột. Chứ không tạo được cái sự khôn lanh, êm tịnh.
Cái này em thích lắm. Anh Bảo hiểu không?
Nói
Nói
đi.
nha. Bảo nói đi.
Nói đi.
Trước khi mình rời thế gian mình để lại gì? Phải không? Sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp. Tại vì sự thanh nhẹ có nghĩa là con người đó tạo những cái sản phẩm thanh nhẹ. Còn mình không có đi thanh nhẹ đó, mình sẽ tạo những cái sản phẩm lúc nào cũng bận rộn. Mà cái sự bận rộn là cái sự lăng xăng. Mà cái sự lăng xăng là không có học được cái gì hết. Không bao giờ thanh nhẹ được. Để một cái người mà thanh nhẹ đó thì người ta lại ít có va chạm. Lúc nào họ cũng ở trong cái trạng thái thanh nhẹ, muốn tiếp xúc những cái sự thanh nhẹ đó, những cái gì mà một cái buổi thiền, một cái lúc niệm Phật hay là những cái lúc nghe băng, đó là những cái sự thanh nhẹ. Còn họ lăng xăng đầu này đầu kia đầu nọ, rồi chạy đầu này đầu kia đầu nọ, làm sao họ rước được cái sự thanh nhẹ, thì sẽ sản phẩm của họ tạo ra cũng chỉ là cái sự bận rộn mà thôi. Con người muốn tạo đi cho mình một cái sự thanh nhẹ là phải tự mình đi luyện theo cái đường lối thanh nhẹ. Mà nếu mà cứ đi theo cái đường lối mà lăng xăng không cách nào mình thanh nhẹ được hết. Cho nên tu không phải là đơn giản, tu là điêu luyện cái bản chất của mình, đi trở về cái thực chất của mình, đó là cái sự thanh nhẹ. Mà mình không có điêu luyện thì làm sao mà có được. Cho nên đâm ra ở đây thầy nói khi mình đi, trước khi mình rời thế gian, mình cho những cái sản phẩm thanh nhẹ đi, sự tươi đẹp cho mình đi, đó là món quà của chúng sanh.
Cho gì à?
Sự tu hành của mình nè, cuộc hành hướng của mình nè.
Sao mà tôi đạt được sự thanh nhẹ như thầy mới để lại món quà quý cho chúng sanh?
Được như thầy là không phải dễ, cho nên đâm ra mình phải đi từng bước nhỏ,
Được
tạo cho
nhỏ.
mình làm cái chuyện nhỏ nhỏ thôi.
Chút ha.
Làm nhỏ nhỏ thôi, không có ước vọng, không có mộng, không có mộng tưởng, không có mơ mộng. Nó tôi muốn đạt đạo, hồi nãy em nghe trong cái khóa ở năm 90, nó tôi muốn đạt cái này, tôi muốn có cái kia, muốn có Moni Châu, cũng có Thánh Thai rồi đó, muốn là không bao giờ có rồi đó.
Muốn
Muốn được cái này cái kia là không bao giờ có, nhưng mà mình sửa được đó, thầy nói nó sửa được cái tâm linh của mình, đó là cái phần hồn mình nó phải nhẹ lắm á, buông bỏ đó, thì lúc đó mới để lại cái sản phẩm tươi đẹp. Đúng không? Mình sửa mình cũng là để là một cái sản phẩm, một cái thành quả đó.
Để sửa được.
Sửa được mới để lại cái thành quả. Cho nên đi cái chiều hướng thanh nhẹ thì nó sẽ ra cái sự thanh nhẹ, mà đi cái chiều hướng lăng xăng là nó sẽ chạy lăng xăng thôi, bận rộn. Rồi đó thầy đâu nói cái này nói kia, tôi đâu nghe đâu, tại có nghe đâu, có rảnh rang đâu mà nghe.
Đi đây đi đó rước ma vào nhà.
Đi lăng xăng quá làm sao mà có được cái sự thanh nhẹ. Càng lăng xăng nhiều chừng nào cái sự thanh nhẹ càng không có. Và mình thấy được cái sự khác biệt giữa một người mà trong cái sự thanh thản nhàn hạ, nó khác với cái một cái người chạy lăng xăng bận rộn. Thấy sự khác biệt rõ ràng. Cái sự bận rộn nó không thể nào nó tiếp thu được cái gì hết. Thì cái thực chất họ không có. Họ chỉ nói thầy không có nói, tôi không có nghe. Tại vì có nghe được đâu. Lăng xăng quá trời sao nghe được. Còn khi mình ngồi đó mình nghe trong cái sự thanh tịnh của mình, xong cái sự yên tĩnh của mình, ít nhiều mình cũng rước được cái sự thanh nhẹ. Thì mới để lại những cái sản phẩm thanh nhẹ đó. Phải không? Còn bây giờ nếu mà mình lăng xăng hoài thì cứ bận rộn hoài thôi, nước mắm, nước muối, nước màu thôi, bếp núc thôi, thì làm sao mà có được những cái sự thanh nhẹ tươi đẹp để lại cho chúng sanh. Mình thấy biết bao nhiêu rồi. Thì nói là tiền của cũng làm cho mình khùng điên đó chứ, giỡn mặt.
Tiền xu như vậy con ngu suốt đời.
Tại sao thầy nói không biết tu là không biết trở về với chính mình. Bây giờ mình nghe ha.
Con người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình và chế mình và xây dựng cho chính mình. Còn không biết tu làm sao mà đi xây dựng cho chính mình. Không biết tu là không biết trở về với chính mình thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình. Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sung sướng rồi. Tiên đại trần. Đi đâu cũng sợ. Không sợ cái chết anh ham dọa. Mà cũng ham sống. Sống chết là lễ thường. Vậy đó là định luật quá hoa sinh sản.
Đó, tại sao thầy nói như vậy?
Thì thầy nói khi mà mình hiểu được cái định luật quá quá sanh sanh thì mình không còn tham sống sợ chết nữa. Thì cái đó là cái tham mà lớn nhất ở đời này, tham sống sợ chết. Tham sanh quý tử, quý là sợ. Tham sanh quý tử là tham sống sợ chết, mà mình không còn sợ chết, không còn ham sống mà không còn sợ chết nữa. Là mình bình yên rồi, đâu có cái gì hâm dọa mình hơn là cái sống chết ở thế gian. Rốt cuộc cũng phải trở về với chính mình. Đi đâu rồi, hướng ra chỗ nào rồi cũng phải quay về với chính mình. Tìm hiểu mình mới là tu. Tu là bên trong, không phải bên ngoài. Tu là sửa chữa cái bên trong này, chứ không phải là đi ra ngoài.
Đúng rồi. Tu sửa mà. Mà mình chưa sửa mà mình lại thích sửa người ta chết. Sửa người ta dễ hơn sửa mình.
Nhưng mà nếu mà mình biết tu, mình đâu có thì giờ rảnh đâu mà sửa người ta. Mình sửa mình còn không xong nữa, mà sao sửa ai được.
Pháp lý vô vi khoa học hiền bí Phật Pháp chỉ dành cho những người thực hành mà thôi. Tại sao thầy nói như vậy?
Nè, như nghe hoài.
Cho nên cái phương pháp tu học, pháp lý vô vi khoa học hiền bí Phật Pháp chỉ dành cho những người thực hành mà thôi. Người nào không chịu thực hành cũng vô ích. Nghe qua cũng như nước đổ la môn mà thôi. Vì không có trình độ mà chưa. Khi các bạn thực hành rồi, các bạn nghe qua và các bạn thấy rằng một lời, một điểm nói ra chính bạn nói, không ai nói. Có trong bạn, nằm trong bạn, mở ra là bạn có tất cả. Sự an lạc trong tâm của các bạn. Hoàn cảnh ở thế gian nó đẩy lui các bạn trở về thanh tịnh mà hưởng tận hưởng sự sáng suốt của bề trên, ân độ thường trực chiếu quang cho tâm thức của các bạn.
À, tại sao thầy nói như vậy?
Thì phương pháp vô vi này là phải hành thôi. Cái pháp là một cái phương tiện, mà cái pháp là cái pháp thực hành. Thành ra mình tu vô vi là mình mượn cái pháp, mà cái pháp là pháp thực hành thì mình phải thực hành. Còn nếu mà mình nói mình tu vô vi cái pháp thực hành mà mình không thực hành là mình đâu có mượn được cái pháp này mà nó giúp đỡ mình trong công việc tu sửa của mình. Mặc dù nó là phương tiện, nhưng mà phương tiện này phải thực hành nó mới giúp mình trong cái công việc chánh của mình là tu sửa. Thành ra cái pháp nó chỉ là phương tiện thôi, mà phương tiện mình phải dùng. Mình không dùng phương tiện thì kể như không có hữu ích gì cho mình thôi.
Cái mà nghe qua cũng như nước đổ lá môn á, là cũng giống như là mình nghe mà mình không hiểu đó. Tại
Không
vì
nhớ.
cái lá môn á là có nghĩa là nó trơn, đổ nước vô nó trôi 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 hoài vậy đó.
Không có
Nghĩa là
giữ.
mới giữ lại được. Mình hiểu mình mới nhớ được. Cũng như hồi tuần rồi em nói cái câu mà ông Tư á, ông làm mà 3 ngày 3 đêm là thiên ám địa hôn. Anh bảo hỏi bất tử em không có nhớ. Nhưng mà đó,
Đi nói thiệt mà.
Khi về mình nghe lại mình nói ủa không đúng, mình về mình coi lại đó thì mình nói à tại vì thiên ám địa hôn có nghĩa là thiên có nghĩa là trời mà hôn á, ám có nghĩa là tối và
Tối đen ấy, mặt trời trời đất tối đen á.
hôn là mù mịt, có nghĩa là mình hiểu vậy đó thì mình sẽ nhớ lâu là có nghĩa là thiên ám địa hôn mà nó không khác được, tại vì á, thiên ma địa ám mà nó có cái câu đó nhưng mà của cái khác thế
Dạ.
gian nó có nói cái kiểu khác nữa.
Có thiên ma nữa hả?
Bây giờ mình nghe tiếp tại sao thầy nói trời Phật trách, nói nó không nghe nhưng mà nó muốn nghe. Bây giờ mình nghe ha.
Thì đúng như cái này rồi.
Cho nên trời Phật trách, nói nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Trời nó nghe đến trời Phật tiên thánh xuống là nó muốn ấy. Nhưng mà nói nó không nghe, nó biết. Nó biết. Nó siêu một chút là nó rời rạc, nó không có dính được như. Cái câu nói nó siêu chút mà nó không hiểu rồi. Nghĩa là nói nó không nghe mà nó muốn nghe. Bộ vậy thì phải cho cái canh cái cảnh kia mà. Cảnh động đất đủ thứ chuyện đau khổ kinh khủng. Rồi sau này mới luyện lại thì nó sẽ kia. Phải qua những cái cảnh một kinh hồn bạc vía. Hôm qua những cái cảnh đó mới có cơ hội xuất gia. Chứ còn nương 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 thét rồi cũng không có còn.
Đó, tại sao thầy nói như vậy?
Thì nghe tiên Phật xuống ai cũng muốn tới nghe có ông nói cái gì. Nhưng mà nó muốn nghe lắm, nghe tiên Phật trời Phật tiên xuống thế gian ai cũng muốn coi có ông thánh ông thần ông Phật ông dạy mình cái gì. Nhưng mà nói nó không nghe. Thứ nhất á, là nó không hiểu. Thứ nhì là nói trúng chuyện của nó cũng chạy trốn rồi nó không chịu nghe. Nếu mà nhắc nhở nó cũng không nghe. Chỉ dẫn cho nó nghe cái chuyện của nó mà lục căn trần nó khôn lắm. Nó đẩy đi chỗ khác à, nó không nghe, nó không nhớ, làm gì không có nói vậy đó. Cái đó là một chuyện. Hai nữa là nó nghe giảng siêu chút xíu là nó nghe nó không hiểu, nó không có bắt được. Nó không có dính lại, nó không có giữ lại được. Thì cũng như là ông trời Phật nói mình đuôi điếc câm này với điếc á, trời Phật giảng nghe không nghe, không vô, nghe không thấy, không có giữ được cái gì hết trơn á. Thì đó là cũng như nước đổ lá môn vậy, đổ ra biết bao nhiêu tràng triết lý nhưng mà nó chảy ra ngoài hết trơn rồi nó không có lọt vô tâm mình.
Đó là có nghĩa là cái hồn mình nó tán á.
Ừ.
Phần hồn mình nó khi mình tập trung một chuyện gì đó, mình làm cho bằng xong bằng được cái chuyện đó đó là cái hồn nó tập trung. Cũng như niệm Phật cũng vậy đó. Mình làm bất cứ điều gì mình tập trung cao độ vô thì cái phần hồn nó tập trung lại, nó gom lại, nó bằng hết mọi cái sinh lực bình sinh của mình, tất cả những luồng năng lượng của mình, cái điển của mình nó tập trung vào một chỗ để nó làm cái chuyện đó nó xong. Thì thầy nói niệm Phật cũng vậy, có nghĩa là mình tập trung như vậy đó thì cái phần hồn nó không có tán. Còn bây giờ mình ngồi nghe đạo mà mình đi mà rửa chén rồi mình đi bỏ đồ vô giỏ rồi mình chạy vô bếp rồi mình đi vo gạo hay là mình đi lấy xe, mình đậu xe là cái hồn nó tán hết trơn. Tại nó phải lo cho cái chuyện khác. Cái xác nó phải chạy chuyện này, chạy chuyện kia, nó chạy lăng xăng vậy đó thì châm ra cái hồn nó tán. Cho nên tại sao em nói những người mà nó lăng xăng á, cái hồn nó rời rạc hết trơn à. Tại nó đi ra đó, nó tán cái người hết rồi. Khi mà nó ngồi, nó niệm Phật ngồi không điểm được. Tại những cái chuyện đó nó phân tán. Khi mình ngồi vô á, là nó không có thể nào tập trung nhiều được. Như những người mà người ta ở một mình, người ta điêu luyện cái luồng điển trong cái sự thanh tịnh. Hai cái đó nó khác nhau hoàn toàn. Tại vì á, đối với những người mình tách ra hai loại. Một người, một nhóm người người ta đi làm suốt, thì cái sự tiếp xúc người ta nhiều, thì cái phần tán điển nó có. Tại nó họ tập trung vô những cái công việc của họ. Nhưng mà những người mình ở nhà không á, thì mình chỉ lo cái chuyện mà điều luyện cái luồng điển của mình. Mà mình không chịu điều luyện đó, thì mình sẽ bị phí bởi những cái sự năng lượng của mình cho những chuyện không cần thiết, là mình chạy lăn sang chuyện này, mình chạy lăn sang chuyện kia, à, là cái điển mình nó tán hết trơn à. Còn cái người đi làm, đã đi làm mình đã mệt rồi, cái điển mình đã mất rồi, mình về nhà mình cũng không có chịu ngồi yên một chỗ, mà mình còn lại thích đi chơi nữa, mình thích đi lung tung gì đó, à, mình làm lăn xăng vậy đó, thì cái người đó không bao giờ cái tỷ điển nó tập trung hết, cái sự thanh tịnh nó không có, thì cái sự tiếp thu nó không bao giờ có được, nó chỉ có chút xíu đó thôi, mà nó lại thích làm, nó thích làm chuyện này chuyện kia, nó làm tùm lum tùm la, nhưng mà cái thực chất không có, là tại vì bản thân họ đâu có hiểu. Khi họ hiểu được á, họ mới dẫn dắt cái người kế tiếp được. Còn họ không hiểu, họ không dắt được. Họ cứ làm hoài vậy đó, họ thích vậy đó. Họ thích theo cái đường lối, theo cái tập quán của cái xác này. Tại phần hồn nó thích làm mà. Nó thích chạy lăng xăng, thích làm những cái chuyện lăng xăng. Cho nên đâm ra cái hồn nó tán. Thì cái tiếp thu của nó không nhiều. Khi mình làm bất cứ chuyện gì mà mình không có tập trung á, chắc chắn cái phần điển của mình nó rời rạc liền. Cũng như mình nói chuyện với người ta vậy đó. Người ta mà nhiều khi cái nói chuyện với người ta, cái đầu cũng đi chỗ khác hết trơn à. Thì cái phần điện nó tán, là nó một giờ nó thu được cái gì hết á, là như vậy đó. Giống y như cái cách nghe băng cũng vậy, nghe mà nói cao một cái là nó rời rạc liền, quải liền á. Cho nên nhiều khi mình nói ôi sao chán quá, nghe có nhiêu nó hoài, tại vì cái hồn nó tán á, nó nghe không nổi, tại đụng tới là nó giận à, đụng tới cái bản chất của nó là nó giận liền á, đụng tới cái chuyện gì cái là nó giận liền à, làm sao mà nó sửa được. Thì cái phần hồn nó phải như vậy thôi, nó nằm ở trong cái kẹt cái chỗ đó thôi. Rồi, bây giờ tiếp tục mình đi tới cái Điểu Xào Thiền Sư, phần tiếp theo. Từ rồi á, mình thấy là xử lý những ông mà em á, theo em là có ba ông chứ không phải bốn ông. Tại vì thổ thần, thổ địa hay là thổ địa thần kỳ đó, nó chỉ là một thôi. Tại trong, nếu mà có ai nghe được cái Luân Hồi Du Ký em đọc á, ông Tế Công ông có kêu thổ thần với lại thổ địa, ông kêu có một ông à. Hai ông đó ông cũng kêu tên vậy mà kêu có ông lên à. Thì em không biết là cái người đánh máy lúc 3, lúc 4 đó, thì em nghĩ là có thể là 3 thôi chứ không phải là 4. Theo em đó nha, thế thổ thần thổ địa chỉ là một. Rồi cái phần ông Táo và cái Thành Hoàng bốn cảnh mới là đúng là 3. Thì cái khi đó xử ba cái người này thì cũng giống như từng rồi mình nói đó, có chức mà không có sắc đó, có chức mà không có quyền á, thì khi đó đó thì sẽ bị đánh 30 hẹo. Thì khi đó đó mình thấy là bắt đầu tiếp tục cái chuyện mà trong cái hội nghị bên trên để mà xử lý cho cái chuyện của ông Tư, Điểu Xào Thiền Tư sư là ông Tư ha, để coi tiếp tục tuần này sẽ nói như thế nào. Kim Đồng Tiên Trưởng vâng lệnh bay thẳng đến động Thạch Liên, Thạch Liêm Tiên vào bái yết Đức Di Đà. Cái Thạch Liêm Tiên mà cái này là nói ở Bồng Lai nha, em cũng không hiểu tại sao ông Tư nói vậy ha. Vào bái yết Đức Di Đà và tâu lại ngọn nguồn, sau khi nghe tông xong Đức Di Đà mới phán rằng: vụ này ta giao phó cho Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm phải xuống trần nơi Điểu Xào Thiền Sư phục hồn để giao hoàng cho nó. Điểu Xào Thiền Sư đã làm nên tội, đúng ra phải đền tội, nhưng Điểu Xào Thiền Sư là người có căn tiên cốt Phật, nên Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ phạt tội giảm khinh mà thôi. Nhân dịp Quan Âm giáng trần cũng nên xem xét dân sự, giảng dạy cho Điểu Xào Thiền Sư hiểu rõ cách tu hành và bảo nó phải đi hoằng hóa chúng sanh 20 năm. Trong 20 năm làm công quả và gắng chí tu hành, ta sẽ cho nó phục hồi phước đức như xưa. Theo em hiểu đó, cái này đó là ông Tư đó, ổng mà tu đến cái thời gian mà ổng làm mưa làm gió ở trên cái phần ở trên thiên đình đó, thì em nghĩ cái mức của ông Tư ở Bồng Lai. Cho nên khi ông quay trở về đó, ông gặp được Quán Thế Âm Bồ Tát cũng ở Bồng Lai và thấy ông Đức Di Đà cũng ở Bồng Lai. Chứ không phải là Niết Bàn, cái thời điểm này là ông chưa nói tới Niết Bàn. Tới năm những 1964 á, trước mất 3 năm á, thì ông có là cái cuốn mà em có ra rồi đó, là năm 64 ông có nói về hư không hay là Niết Bàn đó, thì ông Tư có nhắc tới. Thì em nghĩ khi đó đó thì ông lúc đó ông mới trở về với ở Hắc Bì Phật. Cho nên cái thời điểm này đó vẫn còn ở Bồng Lai. Cho nên ông nhắc cái chuyện của ông á, là nhắc ở Bồng Lai. Là có nghĩa là ông Đức Di Đà ông phán cho ông bà Quán Thế Âm đi xuống trần để xử cái chuyện của ông Tư, và thấy như vậy đó bà Quán Thế Bồ Tát mới cho ông Tư làm công quả 20 năm. Kim Đồng tương trưởng bái biệt Đức Di Đà bay về tâu lại những lời truyền dạy của Phật Di Đà cho Quán Âm Bồ Tát rõ. Nghe xong Quán Âm Bồ Tát liền phán rằng: Ngươi cùng ta phải xuống trần gian nơi núi Kỳ Sơn Thạch Động để giáo huấn Điểu Sào Thiền Sư là người có căn tiên của Phật, hay không? Bà Quán Thế Bồ Tát nói rõ ràng là ông Tư có căn tiên của Phật rõ ràng, hay không? Hồi thứ ba, trời thanh mây tịnh, gió trăng trong, bỗng có một luồng ánh sáng từ trên trời bay xuống thế gian, nơi núi Kỳ Sơn Thạch Động, Điểu Sào Thiền Sư đang mê ngủ, bỗng nghe trên không trung có tiếng gọi: Bớ Điểu Sào Thiền Sư, ngươi hãy mau tỉnh dậy để ta dạy việc, ta là Quan Âm Bồ Tát cùng Kim Đồng tiên trưởng dân chỉ Ngọc Hoàng đến thức tỉnh cho ngươi minh mẫn trở lại. Điểu Sào Thiền Sư lồm cồm ngồi dậy, quỳ xuống đảnh lễ Quan Âm cùng Kim Đồng tiên trưởng và bạch rằng: Bạch hóa Quan Âm, con từ khi vào Niết Bàn bị sa xuống đây cũng nhờ có phép hồn hồn của tiên gia cùng rượu bồ đào trường sanh, nên con cảm thấy thân thể da thịt xương máu của con đều khỏe mạnh, còn tinh thần của con thì mơ hồ u ám cho đến nỗi con quên tiền căn hậu kiếp của con. Nay con xin Quan Âm Bồ Tát khai hóa trí tuệ cho con được đi từ chỗ tối đến chỗ sáng suốt. Cái chỗ này á là khi mà bà Quan Âm Bồ Tát xuống với Kim Đồng tiên trưởng gặp ông Tư đó, thì lúc đó đó bà Quan Âm Bồ Tát có cho cái rượu bồ đào cho ông Tư, tại cái lúc đó ông Tư bị bệnh nha. Cái lúc đó ông Tư bị bệnh. Và lúc đó ông Tư bà Quan Âm Bồ Tát mới nói nè: Quan Âm Bồ Tát phán: Mô Phật, trước kia ta cũng từ chỗ tối đến sự sáng suốt và cố công tu niệm nên nay mới được làm Quan Âm Bồ Tát. Kim Đồng tiên trưởng tiếp: Nam Mô A Di Đà Phật, ta đây cũng nhờ Quan Âm Bồ Tát khai trí, sự sáng suốt mở rộng đường kinh lý soi sáng cho ta. Ta nhờ ánh sáng từ lư hương đem lại, hóa ra một chất vàng cực thanh cực tịnh, biến hóa phép màu. À, cái chỗ này nói là cái phần Môn Đi Châu á. Nhờ sự linh diệu ấy hộ vệ hào quang, rồi từ đó ta bắt đầu chuyên cần tu luyện. Hào quang kim đơn ấy biến hóa ra một chất Mâu Ni Châu vô cùng vô tận. Thừa hành Phật sự, hộ vệ Tam Bảo, ta mới được chức Kim Đồng tiên trưởng Bồ Tát. Không, lên tới Bồ Tát á, là có Mâu Ni Châu lên được Bồ Tát rồi đó nghe. Vì là ông Tư lên được Bồ Tát rồi đó. Phổi ta thông đủ các nẻo, điển hóa hào quang chiếu sáng soi thấu muôn trùng từ thiên đàng cho đến thế gian, thật quý báu vô cùng tận, sáng suốt vô biên. Hiện nay ta lo công phu luyện tập luyện đạo và theo hậu Quan Âm Bồ Tát để thừa hành phận sự. Quan Âm Bồ Tát và Kim Đồng tiên trưởng để 5 ngón tay trên trán của Điểu Sào Thiền Sư và truyền điển sang. Một lúc sau, Điểu Sào Thiền Sư đứng dậy đảnh lễ Quan Âm và Kim Đồng tiên trưởng. Đoạn Điểu Sào nhìn lại thấy thân thể của mình thật là dị tướng dị hình, mình là mình chim già đẩy, chỉ có đầu là đầu người và nói được tiếng người mà thôi. Điểu Sào Thiền Sư liền khóc rống lên và thưa cùng nhị vị rằng: Con rất lấy làm hổ thẹn, con khác hẳn với những người ở thế gian, con biết làm sao, nói làm sao bây giờ, mọi người ở thế gian sẽ cho con là quái vật, như thế con chắc không thể giao thiệp được với ai. Vậy con xin Quan Âm có cách nào để giúp con biến lại thành người và mong Quan Âm cho con được biến tiền căn hậu quả của con như thế nào, cho biết tiền căn hậu quả của con như thế nào. Thì á, khi mà ông Tư ổng bị đài xuống á, thì em nghĩ cái phần điển nó không có tròn trịa. Trong cái phần điển đó có thấy cái hình của một con chim già đẩy là cái đầu người, nhưng mà cái mình thì nó không phải là mình người mà là mình con chim. Cho nên ổng mới là không có được tròn trịa trong cái luồng điển của ổng để mà ổng đi thuyết pháp. Cho nên ổng mới xin là Quan Âm Bồ Tát, tại vì đối với bên trên á, nhìn mình á là một cái bóng tối mà thôi. Khi mà tu mà luyện được Môn Đi Châu á, thì mới được lên cái chức gọi là Bồ Tát. Thấy không, mà nãy có Kim Đồng tiên trưởng Bồ Tát đó. Còn ông Tư cái thời điểm này đó là ông đang trình diện với Quán Thế Bồ Tát, mà lúc đó ông đang điêu luyện nha. Ông đang điêu luyện cái luồng điển của ổng. Thì những lúc đó đó là những cái lúc mà ổng thấy là ổng không có được khỏe khoắn nè, rồi ổng không có được sáng suốt, rồi ổng nói là ổng không có đi nói được đạo. Và thật sự ông Tư không có đi nói đạo nha. Ông Tư chỉ dùng bùa phép trị cho người ta thôi, giúp cho người ta thôi, chứ không có nói đạo. Ông thầy mình mới đi nói đạo nha. Dễ sợ không? Cái tội của ổng như thế nào sau này mình sẽ thấy. Mà ổng tu như vậy đó, mà ổng không được đi nói đạo đó, chỉ nói có một mình thầy thôi đó, nói có ba người thôi á.
Vậy không có được đi cứu đỡ chúng sinh
Không phải dễ đâu nha.
ha.
Cái này không phải dễ. Bởi vì em nói là đi nói đạo đó là phải có căn cơ đàng hoàng á. Bởi vì ông Tư mới khóc lên, ông mới muốn biết cái tiền căn hậu quả của ông như thế nào. Dễ
Có
sợ.
ấn mới đi nói đạo được không?
Không có dễ đâu, phải có ấn của Ngọc Hoàng á, cho vô nói mới nói được, không phải giỡn mặt đâu. Cho nên đâm ra nếu mình đọc những cái này của ông Tư á, mình thấy cái sự huyền bí và nó khó khăn như thế nào trong cái pháp.
Mà ông Tư lúc đó ông chưa thành Phật cho nên ông không thấy quá khứ vị lai được, ông mới hỏi.
Đúng, thì ổng mới đi, bây giờ bắt đầu hỏi là mới biết được cái quá khứ vị lai của ổng nè. Ổng chỉ nghe ban đầu thì cũng có ông Già Lam với lại Kim Thiền sư trưởng nói cho ổng nghe thôi, nhưng mà bây giờ đó ổng bắt đầu vào quán Tham Bồ Tát xuống, bắt đầu nói rõ hơn, rất là hay trong cái đoạn này. Thì á, đây suy nghĩ coi nói tiếp không nè, tại vì có những cái đoạn sau để em coi nè. Để em coi coi cái cần tiếp tiếp không. Chờ chút xíu này ha. Bắt đầu hồi thứ tư ha. Gần trưa trời thanh tịnh gió mát thổi, cây khua xào xạc, chim hót líu lo, Quan Âm Bồ Tát mô Phật nói, giờ đây đã gần. Đúng ngọ sẽ có vị cứu tinh, điển lành đem xuống, các chim chóc trên rừng đồng ca hát. Đợi em chút nha. Khỉ đột cùng chim hãy hái bông bẻ trái, chim hái bông bẻ trái đem đến đây để ta dùng cơm phạn thực kinh hành. Đó là ăn cơm á, phạn thực á. Lúc đó Quan Âm Bồ Tát ngồi xếp bằng bắt ấn tam muội, ngồi tịnh một lúc, ngài mở mắt thấy Kim Đồng tiên trưởng đứng hầu, Điểu Xào thiền sư quỳ đảnh lễ. Quan Âm Bồ Tát phán: Mô Phật, ta bãi hầu, Điểu Xào thiền sư ngươi hãy ngồi an tịnh, còn Kim Đồng tiên trưởng dùng cơm trưa với ta. Không có được ăn chung đó nghe. Đoạn Quan Âm tiếp: Ôi đời là khổ, ta hằng ngày công phu luyện đạo bền chí siêng năng tu hành mới làm được vị Bồ Tát, hà huống chi người ở thế gian phải chịu cực khổ hơn ta biết mấy. Cái chữ này là ngươi mới đúng nghe. Cho nên cái đánh máy ngươi người nó chặt lắc hết trơn à. Quan Âm Bồ Tát và Kim Đồng tiên trưởng lấy trái cây cho Điểu Xào thiền sư ăn và phán và phán: Điểu Xào thiền sư, con ăn hai trái cây này âm dương biến hóa. À, nghe kỹ cái này nha. Âm dương biến hóa và con được mở đường trí tuệ, thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý. Những lời con thốt ra thông lý hơn người ở thế gian. Sự hiểu biết của con rất sâu xa về đạo lý vô cực vô biên. Đó. Cho ăn trái cây mà âm dương biến hóa,
Dễ sợ ha.
dễ sợ không? Cho nên ông thầy em nói đi lên á, Phật cho ăn trứng là ăn trứng gì? Đó là ăn trứng nè, cái này là ăn trứng đó. Ăn trứng có nghĩa là khi ăn được trái cây á thì lúc đó là hồn vía tương hội rồi, thì thông thiên văn đạt địa lý là vậy đó. Thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý
Không sướng quá.
là có nghĩa là khi mà ông được ăn trái cây, có nghĩa là ông được Quán Thế Bồ Tát cho một cái ấn chứng là đem cái đó ăn cho cái bản thể này, thì cái phần điển đó, đó là hội tụ đó, cái phần âm dương hội tụ đó, thì khi đó ông thông hết từ trên xuống dưới đó. À, cho nên lúc đó ông nói ra là lý hơn người ở thế gian, hiểu biết sâu xa hơn về đạo lý vô cực vô biên, nhưng mà ông không có giảng cho nhiều người nghe, ông chỉ giảng cho một mình ông thầy nghe thôi. Dễ sợ không? Tại vì á, một cái lỗi thôi đó mà không phải một cái lỗi, nghe lỗi như thế nào sau này từ từ mình sẽ khám phá ha, rất là hay nha. Cái cuốn này em thấy đọc cái này mình học rất là nhiều á. Điểu Xào thiền sư đảnh lễ nhị vị Bồ Tát và bạch: Nay con được ăn trái cây ngọt dịu, con cảm thấy khỏe trong người, hơi thở nhẹ nhàng không nặng như lúc trước, sự sáng suốt thêm hơn, nhưng còn tiền căn hậu quả của con, xin Phật ngài cho con được rõ đầu đuôi để con an lòng tu niệm. Thấy không? Ổng cứ muốn hỏi hoài á.
Không muốn hỏi nguyên lai bổn tánh của ông cho
Ông muốn biết coi tình hồi xưa tại sao ông bị cái gì đó. À, bắt đầu ông nói nè, ông bắt ông Quan Âm nói nè. Quan Âm phán: Mô Phật, Điểu Xào thiền sư, con ăn trái thứ nhất con cảm thấy sao, con nói cho ta rõ. À,
ha.
trái thứ nhất nha, Điểu xào thiền sư quỳ xuống bạch, con ăn trái thứ nhất thấy thơm tho ngọt dịu khỏe khoắn lạ thường. Cho ăn thấy cái khỏe khoắn liền ha, sức khỏe. Kim Đồng tiên trưởng tiếp hỏi, còn trái thứ hai thế nào? Điểu xào thiền sư bạch, trái thứ hai ăn vào con cảm thấy chua, cay, chát, đắng, mặn nồng, thêm sức lực mạnh bạo. Tại sao có sức lực mạnh bạo trong này?
Có chua cay chát đắng mặn nồng là của thế gian rồi hả?
Đúng rồi, là có tim gan tỳ phế thận nằm trong đây hết rồi đó. Đó, bắt đầu mình tiếp tục nghe. Quan Âm Bồ Tát phán, trái thứ nhất là tiền căn của con trước đây, trước kia.
Lúc trước thanh nhẹ.
Lúc trước thì ăn cái trái ngọt, thơm ngọt dịu không? Trước
Ừ.
kia có tu hành nên khi con ăn trái đó vào tánh con từ hòa, khiêm tốn, lời ăn, tiếng nói có tính pháp lý vô vi và biết sơ quá khứ vị lai. Trái thứ hai bổ trí an thần thuộc về bổ tâm cùng bổ phổi và chất chua chua ngọt ngọt ấy thuộc về thân thể tiên thiên địa quan lạc phần sát á. Trái cực này ở phía trên mặt, phía bên mặt. Trái thứ hai khi con ăn cảm thấy cay chát đắng mặn nồng có sức hùng dũng, đó thuộc về trái cực thận thủy bên trái. Bên trái á thì á, lúc đó là mạnh bạo, phải không? Đúng không? Trái cực thận thủy bên trái nè, ăn vô là chất đắng mặn nồng mà nó mạnh lên, gọi là nước sôi. Nó thâu chất nóng thận thủy chế hương hỏa, hợp với lá gan trên trung huỳnh đình. Cái trung huỳnh đình với lại hạ huỳnh đình với lại thượng huỳnh đình, nó từ từ mình nói sao nha. Lọc ra hóa thành nguyên hỏa, nhưng chất cặn bã lắng xuống bổ cho hỏa tam muội, có sức mạnh vô cùng vô tận, hung hăng thái quá, ác nghiệp vô chừng. Cái này hay nè. Cái trái thứ nhất á là nói về cái tiền căn của ông Tư.
Tu hành tốt,
Tu tốt.
thanh
Rồi cái thanh nhẹ. Rồi trái thứ hai là cho về cái bản thể đó. Thì nói là cái mà bổ tâm cùng bổ phổi đó, là có nghĩa là bổ tâm và bổ phổi, nghĩa là tim với phổi nha. Và chất chua ngọt ngọt ấy thuộc về thân thể tiên thiên địa quan. Cái thân thể tiên thiên địa quan là cũng nói về phần điển nha, chứ không phải phần xác đâu. Thân thể tiên thiên địa quan là tại vì cái thời trên á, ổng là thiên tiên mà. Trái cực này ở phía bên mặt. Cái trái cực ở bên mặt. Thì trái cực ở bên mặt đó là
cái nóng rồi lạnh quên rồi.
cái nóng bên mặt đó, thì là trái cực đó là cái cực lạnh, còn cái bên trái thì nóng. Nhưng mà ở đây thì ông Tư nói là khi mà cái trái thứ hai đó thì có cay chát đắng mặn nồng, nó
Cái đó
mạnh, cái đó mạnh.
trở về thế gian rồi hả?
Trái thứ hai đó là như vậy, là nói trái thứ hai là nói về thế gian rồi, mà tại sao nó có thân thể thiên thiên địa quan cho ta, tại sao nó có thiên tiên nữa?
Chua cay chát đắng mặn nồng là thế gian à.
Thế gian rồi, nhưng mà nói về phần điển đó nha, phần điển của thế gian á, thì cái xác này là có nghĩa là cái xác này của phần tiên thiên địa quan bên trên ban xuống rồi, cũng giống như ông thầy rồi. Cái xác này cũng đặc biệt á, cái xác đặc biệt cho nên mình nhìn thấy ông Tư, mình nhìn hình ông Tư mình thấy ông giống như ông gì á, ông Lộc á, hay ông Thọ vậy đó.
Đáng cầu ha.
Trán không cao như mấy ông tiên á, ông Tư không có cái đặc biệt vậy đó, cái mặt ông giống như mấy ông tiên, ông Thật, ông Thọ hay ông gì, ông Phước Lộc Thọ đó, ba ông đó mà mấy ông nào quên mất, mặt giống
Cũng
giống á.
trên trời xuống ha,
Cho nên thân thể tiên thiên địa quan.
có cái thân thể cũng tiên ha.
Để có thể như vậy, tiên thiên địa quan. Để coi nó nói gì, tiên thiên địa quan là gì nha. Tiên thiên địa quan á, có ý nói là đó, trời và đất và ánh sáng, có nghĩa là cái cơ thể đó giữa cái sự xuất hiện tồn tại trên trái đất là có trời và đất và ánh sáng, thì cũng giống như mình nói là cái xác mình là từ đất mà ra đó, nhưng mà ở đây có thêm cái tiên thiên. Tại cái địa quan á thì em hiểu, nhưng mà cái tiên thiên thì em không hiểu tại sao là nó nói hai cái này, tại cái hồn với cái xác mà, giữa cái hồn và cái xác luôn á nghe, chứ không phải là cái hồn cái xác không đâu. Tiên thiên mà, cái thân thể của tiên thiên địa quan, cho nên á khi mà cái ông Tư ổng có cái hỏi cái tiền căn hộ kiếp á, thì chỉ bà Quán Thế Âm Bồ Tát nói tới đây nha, mình dừng ở đây á, thì mình thấy là nói rõ ràng là ông Tư là lúc
Căn
trước
tin
á, căn tiên của Phật, vào lúc trước ổng rất là thanh nhẹ khi mà ổng ổng còn cái thời điểm của ổng ở trên trên cái phần đầu tiên á, là cái phần đó nó rất là nhẹ. Nhưng mà sau đó đó là do em nghĩ đó, cái lúc mà ổng tiếp xúc với gọi là bùa phép nhiều đó, cái phần mà bùa phép nhiều đó, thì có thể là cái dùng cái võ Phật nhiều đó, cho nên ổng mới có những cái phần đó bệnh hoạn đó. Cái lúc mà trong cái thời gian ổng tu ổng cũng bệnh hoạn lắm, cái thời điểm này là Quán Thế Bồ Tát xuống giúp cho ổng đó nha. Thì mình nói thêm về cái hồi nãy đó, có nói về cái phần mà hợp với lá gan trên Trung Huỳnh Đình á, thì Trung Huỳnh Đình á, Thượng Huỳnh Đình và Hạ Huỳnh Đình, Sơ Huỳnh Đình á, theo sách xưa đó thì người ta nói Trung Huỳnh Đình là cái chỗ cái thận á, còn thượng là cái đầu á nha, và Hạ Huỳnh Đình là dưới cái phần đó. Dưới phần đó là có nghĩa là ông nghĩ là từ biển xuống, ông Tư có nói từ biển xuống á, là có nghĩa là Hạ Huỳnh Đình, ông Tư có nói cái đó. Tư nói như nè, Thượng Huỳnh Đình á là ốc, tai, hai con mắt, hai lỗ tai, hai con mắt, mũi, miệng, giống như là lục căn lục trần, như là thế gian hay nói đó là gì, nhãn nhĩ tỷ thiệt thư ý gì đó, thân ý đó, là cái này là gọi là Thượng Huỳnh Đình, là phần đầu của mình đó. Còn cái Trung Huỳnh Đình là nói về chất cật à, của ông thầy mình á, thì mình nói Trung Thiên á là ngay ngực, còn ông Tư á hay nói chất thận nhiều lắm nha. Từ từ mình sẽ thấy ông Tư nói chất thận nhiều lắm, thì cái thận là ai ở đó mình sẽ biết. Thì cái Trung Huỳnh Đình á là cái chỗ đó là chất thận, còn cái Hạ Huỳnh Đình là cái phần biển đi xuống, nghĩa là từ cái chỗ cái rúng mình đi xuống là Hạ Huỳnh Đình. Mà Hạ Huỳnh Đình của ông Tư cũng nói là từ cái thận thuộc về nguyên tử của nước cũng gọi là biển luôn, cũng là Hạ Huỳnh Đình luôn nha. Ngộ thiệt chứ, ông Tư ông dùng ở phía sau nhiều quá hả? Đúng ra cái đó phía trước mới đúng á. Thì cái đó mình hiểu ba tầng thượng trung hạ của ông thầy mình. Tại ông thầy mình hay nói thượng trung hạ là phần đầu là thượng, phần trung thiên là ngay cái chỗ ngực của mình, và phần dưới của mình là dưới cái bụng. Thì cái đó đúng. Còn ông Tư thì ngày xưa có thể là ông Tư thì đi tới đó thôi, thì ông Tư sẽ diễn giải theo cái kiểu của ông Tư. Cho nên mình thấy rõ ràng ông Tư khác ông thầy ở chỗ là ông Tư không thể nào đi cái kiểu của ông thầy được, không thể nào giống của ông thầy được. Ở chỗ là ông Tư chỉ nói về phần Bồng Lai mà có Phật rồi thôi, nói Di Đà tới Phật thôi. Nhưng mà sau này á, khi mà ra cuốn kinh A Di Đà là sau cuối cùng mà mới ra cuốn kinh A Di Đà đó, thì mới nói về Niết Bàn. Cái này còn còn ở chỗ Bồng Lai. Ngay cả lúc mà ổng gặp cô tiên mà cô Ánh Nguyệt, cái cuốn Mơ Duyên Quái Mộng đó, mình sau này mình đi từ từ tới đó, đây cũng vẫn ở Bồng Lai.
Cũng còn ăn cái cây á.
Còn ăn rồi còn gặp sen rồi còn kiến sen rồi đó, những cái đó là ở Bồng Lai. Còn hình tướng mà còn cô tiên có nghĩa là còn hình tướng, còn hai người họ hai người còn gặp nhau mà hả, gặp lần này là lần thứ hai nha, lần kia lần thứ nhất, nhưng từ từ mình sẽ đi tới. Thì mình mới thấy rõ ràng là ông Tư với ông thầy không có giống nhau. Ông thầy là nói nhanh hơn và vắn tắt hơn và đi cao hơn, đi cái rẹt cái là đi tới không không đại định. Ông Tư không có nói được cái đó, cho nên ông Tư mới, ông thầy mới nói là ông Tư chỉ mới tới đó mà thôi, là có nghĩa là tới hắc biệt Phật á, tới như chỗ Niết Bàn thôi đó. Là ông Tư gọi là thiên không á, tôi đã đi lên thiên không gặp hắc biệt Phật đó. Ở trong năm 1964 ông Tư có nói cái đó.
Gì hả? Gặp bác vị Phật là cũng cao rồi.
Thì đúng rồi, cũng là hư không đại định thôi, nhưng mà lúc đó gần cuối đời ông Tư mới giải cái thích cái đó, năm 1964 cái cuốn mà ở Sa Đéc đó. À, ông Tư của mình đó là có thể ổng cũng đi tới nhưng mà chậm hơn, và cái tầng giới của ông Tư có thể là không thể đâu giống ông thầy đâu. Cho nên ông ta mình không thấy ông thầy nói ông Tư là ông Phật, chỉ có cái điều á là mọi người cho ông Tư là Phật Bảo Tạng hay là cái ca hữu hiện hộ pháp, thì những cái đó là tại mình nói, thì ông thầy ổng cũng chắc là ông trời cho ổng cái pháp luân thường chuyển á, thưởng cho ổng cái đó. Nhưng mà ông thầy không bao giờ xác nhận là ông Tư là ông Phật. Dù ông Tư có nói là đi về thiên không rõ ràng trong năm 1964, ông Tư có nói rõ ràng nha, ông Tư nói là tôi về tôi gặp hắc biệt Phật và đi tới thiên không, và trong cái cuốn kinh A Di Đà cũng có nói Niết Bàn rất là nhiều đó, rõ ràng nói rất là nhiều. Thì sau này ông Tư mới nói, còn ông thầy là vừa mới xuống là đi đi được có bao nhiêu năm đâu, từ năm 72 ông ra thuyết giảng tới năm 85 ông đi về là ông đi sẵn luôn không không đại định, cho nên cái tầng giới giảng của ông nó cao hơn ông Tư rất là xa, xa lắm lắm. Đó. Cho nên tại sao mà ông Tư cái cách kể chuyện của ổng nó có vẻ mình hơn, có nghĩa là mình ở trong đó nhiều hơn, có nghĩa là mình thấy cái tầng giới của ông Tư mình có thể đọc được, và cái đó nó giống như một cuốn tiểu thuyết, còn ông thầy mình không có nói được, không có viết được, không có làm được cái chuyện đó. Thầy mới nói chỉ kể bằng miệng thôi chứ không có viết lại. Ông Tư không phải là cái nghề đi giảng, mà ông thầy mới là cái nghề đi giảng. Ông Phật cho ông trời cho ông thầy ở một cái trình độ là đi vô hoằng hóa chúng sanh, là đi gia giảng chung cho toàn chúng sanh, còn ông Tư thì ngắn hơn, nhỏ hơn. Thấy ông, thấy ông Tư rõ ràng không? Chỉ nói cho mấy người thôi mà để lại cho mình nguyên một bộ sách đó, nhưng mà ông Tư không có nói trực tiếp cho mình, có sự khác biệt ha. Rồi em xin kết thúc ở đây và xin hẹn gặp lại với bạn đạo tuần sau.
Dạ, cảm ơn Elise. Rồi, mình tiếp tục tuần này đọc cái bài thơ ở trình diễn hay không? Nước trời hớn hở xinh tươi nhìn điển giới, tâm linh thanh tịnh uống nước trời. Bình an khỏe mạnh tâm thành thật, uống nước trời ban ý thảnh thơi. Ở đây nói là nước trời hớn hở xinh tươi nhìn điển giới, nghĩa là ông thầy ông đã bước vô điển giới rồi đó, thì tâm linh thanh tịnh uống nước trời. Nước trời đây là nói gì, điển á, điển là nước, nước là điển á, mà ở đây là nước trời. Thành ra ông thầy ông uống được cái nước trời, cũng như là ông cái tâm linh ông thanh tịnh, ông mới hưởng được cái những cái luồng thanh điển ở trên trời đó. Hớn hở xinh tươi nhìn điển giới, ở trong điển giới đó, tâm linh thanh tịnh uống nước trời. Bình an khỏe mạnh tâm thành thật, thì uống cái nước trời đó vô cái tâm mới cảm thấy bình an khỏe mạnh, mà cái tâm thành thật là trở về với cái thực chất của phần hồn. Thực chất của phần hồn là phải thật thà thành thật. Uống nước trời ban ý thảnh thơi, uống nước trời ban là hưởng được cái phần thanh điển ở bên trên đó, thì cái ý mình rất là nhẹ nhàng thảnh thơi với nước trời cũng như là điển trời. Rồi, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là cái gì? Bài thư ngõ tuần tuần này có tựa đề là sum họp. Sum họp tình người quy một mối, quy nguyên thiền giác rõ tình người. Cảm thông trời đất tự vui cười, chung hội tình người tự sống vui. Đó, thành ra cái trong cái bài thơ này sum họp á, thầy có nói tới cái tình người cũng như là quy hội tình người vậy đó, sum họp tình người cũng như là quy hội tình người vậy đó. Thì cái này là một cái từ ngữ tâm linh để diễn tả một cái trạng thái ở trên, thì mình mới coi coi thầy định nghĩa làm sao cái quy hội tình người là làm sao. Đáp: thưa, quy hội tình người là dấn thân tu thiền mới quy hội được tình người, là phải cao lắm á. Quân bình điển giới chuyển tâm linh, ý thức tâm tu tự sửa mình. Quân bình điển giới là đạt tới cái sự quân bình về điển giới đó, mới chuyển cho cái tâm linh mình nó đi lên. Ý thức tâm tu tự sửa mình, tiến bước không ngừng, tình chuyển thức bình tâm học hỏi rõ hành trình. Phải đi tới cái sự quân bình bình tâm đó, nó mới là có thể quy hội được tình người. Thưa, muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Thưa, muốn quy hội tình người thì phải nhịn nhục và khiêm nhường. Đó, nhịn nhục tối đa và khiêm nhường đó, là cái đánh chắc của một vị Phật. Quy hội tình người phải nhịn nhục, thương yêu tha thứ, tự tâm hòa, thành tâm xây dựng chẳng còn xa, sống động tình người quy một mối. Đó, đi tới cái chỗ mà thành Phật rồi đó mới chỉ biết thương thương yêu tha thứ tâm hòa, sống động tình người quy một mối. Hỏi: muốn quy hội tình người thì phải làm sao? Muốn quy hội tình người thì phải từ bi và thực hiện từ bi, cũng nói về ông Phật nữa. Quy hội tình người dụng trí bi, tình người chung hợp tiếng chung thì, tình người chung hợp tiếng chung thì thân thương tận độ, tự hành ghi pháp giới phân minh đạo với đời. Đó, thành ra khi mà mình nói tới cái quy hội tình người hay là sum họp tình người á, là nói tới cái trình độ của ông Phật như trở về trên á, là biết học từ bi và thực hiện từ bi, biết tha thứ và thương yêu, tư tưởng quân bình, thì lúc đó mới quy quy một mối, là trở về với cái nguồn cội của mình á. sum hợp tình người quy một mối. Là tình người nó cũng là từ tình trời mà ra, cho nên mình đã tìm lại được cái tình người là có trong đó, nó có tha thứ thương yêu, là tình người nó có từ bi, thực hiện từ bi, là tình người nó là nằm trong sự quân bình sáng suốt. À, thì ra lúc đó mình mới có thể trở về nguồn cội của mình, là kêu là quy một mối, quy nguyên thiền giác rõ tình người. Quy nguyên thiền giác cũng là một cái từ ngữ tâm linh, thành ra mình phải coi thầy định nghĩa cái chữ quy nguyên thiền giác là cái gì. Từ ngữ tâm linh, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? Thưa, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp tinh tấn và trật tự. Tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, là không còn trược khí nữa đó. Lúc đó trí tuệ phân minh hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến. Thì nói trình độ này cũng là nói trình độ của ông Phật thôi, nhờ cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp mà hành tinh tấn và trật tự như vậy á, thì mới giải hết cái phần trược điển của mình ra, không còn trược nữa, chỉ còn thanh điển thôi. Thì lúc đó trí tuệ nó mới khai sáng và nó phân minh, hòa hợp được với đại tự nhiên, là chấn động lực hoàn toàn thanh nhẹ, tương đương với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, mới hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, là tìm về thực chất của phần hồn là ánh sáng đó. Ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ở trong này nó phát sáng rồi, ổn định, rất là ổn định, không còn bị động loạn nữa, và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến, là hòa nhập với trời đất mà tu tiến, là trở về vị Phật thanh nhẹ đó. Hỏi, sự hòa hợp do đâu hình thành? Sự hòa hợp do hiệp khí cùng trời đất hình thành. Tự khai thông trí tuệ, quy nguyên thiền giác, lúc nào cũng minh mẫn và sáng suốt. Là trở về cái quy nguyên thiền giác, là lúc đó mình vô cùng sáng suốt ha. Quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là trở về gốc gác để cảm thức quá khứ vị lai. Nó trở về vị trí của vị Phật mới biết được cái quá khứ vị lai của mình. Hỏi, quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là thực hành phương pháp công phu liên tục dày công sẽ đạt tới tự thức và quy tâm. Lúc đó tự thức giác hiểu hết sự sai lầm của mình, là trở về với phần hồn của mình đó. Muốn quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? Muốn quy nguyên thiền giác thì phải thực hành chánh pháp. Quy nguyên thiền giác là sao? Là trở về sự thật của chính mình, tìm lại cái gốc gác của mình, tìm lại được cái bản chất thật của mình. Quy nguyên thiền giác là sao? Quy nguyên thiền giác là tự đạt quân bình đó. Trở về với căn bản của mình, tự đạt quân bình đó. Nói chung là phải quy nguyên thiền giác là trở về cái vị trí của một vị Phật. Lúc đó mới rõ tình người, mới biết thế nào gọi là tình người, làm sao nói là có tình người. Tình người là từ tình trời mà ra, thì đi tới cái giai đoạn thì rõ tình người rồi, chỉ biết thương yêu, giúp đỡ và xây dựng, tha thứ và thương yêu, không có bao giờ có những cái khác. Cảm thông trời đất tự vui cười, lúc đó tiến lên cao vậy nó mới hiểu rõ trời đất đã làm gì cho mình, đã hy sinh những cái gì cho mình, thì mình mới thấy rõ, thấy hiểu rõ cái tình người là như thế nào và tình trời là như thế nào. Cảm thông trời đất tự vui cười, lúc đó chỉ có biết vui cười thôi. Rồi chung hội tình người tự sống vui, lúc đó sống chung hội với những người mà đã tìm lại được cái tình người đó, là chỉ có sống vui đó. Sống như Phật là chỉ có vui thôi, đâu có gì buồn nữa, trong sự hoàn toàn thanh nhẹ thì chỉ có vui thôi. Rồi thành ra cái bài sum họp này nói cái cõi trên, chứ không phải nói sum họp ở dưới thế gian ha. Nói tới sum họp cũng những vị Phật đã trở về với sự quân bình thanh tịnh, đã có từ bi trí tuệ phát triển, phát sáng, tìm lại cái ánh sáng của chính mình rồi đó, thì lúc đó chỉ có vui thôi. Rồi đến đây đã chấm dứt chương trình tu học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn. Và hẹn gặp lại tuần tới. Xin chào.
Cảm ơn bạn Thông Hai Linh. Cảm ơn tất cả các bạn học trong phòng.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn. Cảm ơn các bạn.
Tình xa là ban. Rồi tắt nha.